Bây giờ các con còn hỏi thêm gì nữa không? Con hỏi đi.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con kính mong được thầy chỉ dạy và giải thích rạch ròi hơn nữa hai vấn đề sau đây. Cái thứ nhất là khi mai thầy có giảng về vấn đề là thế giới siêu hình là không có thật, chỉ có trong là chỉ là thế giới ảo. Như vậy có nghĩa là thiên đường và địa ngục là không có thật. Nếu phủ nhận thiên đường và địa ngục thì còn đâu là cái giá trị của sự thiện ác, và đâu là cái quả vị của sự thiện ác. Cái thứ hai là trong thế giới quan Phật giáo có đề cập đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy theo thầy thì thế giới đó là một thực thể hay cũng chỉ là một thế giới ảo? Nam Mô A Di Đà Phật.
Thầy sẽ trả lời câu hỏi thứ nhất. Ở đây nói về địa ngục hay nói về thiên đàng? Thì thật sự Đức Phật cũng đã xác định được cái địa ngục và thiên đàng rất rõ ràng như hồi sáng thầy đã nói. Chúng ta ngồi đây mà hiện giờ thì thân chúng ta không có đau nhức, không có đau, tâm chúng ta không có phiền não đau khổ, thì tâm chúng ta thanh thản an lạc, đó là thiên đàng. Vì nó không tham, không sân si, không ham muốn gì hết, toàn bộ nó thanh thản an lạc vô sự, thì đó là thiên đàng, nó là thập thiện. Đó là cái sự xác định của Đạo Phật rất rõ ràng. Nhưng mà khi mà trong thân của chúng ta có đau nhức, có đau khổ, tâm chúng ta phiền não, đau khổ, thì đó là địa ngục. Nó xác định rất rõ ràng. Cho nên nó không có cái cảnh giới địa ngục. Ở dưới lòng đất này có một cái nơi gọi là địa ngục, hay hoặc là nơi không gian ở chỗ nào đó nó có cảnh giới là thiên đàng. Cho nên ở đây hoàn toàn là nó cái trạng thái đau khổ hay không đau khổ là thiên đàng hay địa ngục, là nơi ở nơi thân của tâm của chúng ta mà thôi. Cho nên đây là cái sự thật, nó cụ thể rõ ràng, không có mơ hồ, không có trừu tượng. Cho nên nếu mà chúng ta xây dựng một cái mơ hồ trừu tượng thì chúng ta thấy như là ở dưới lòng đất chúng ta có cái cảnh giới địa ngục. Xuống đó, khi một người chết, linh hồn xuống đó, người ta mới hành hạ. Người ta mới hành hạ, nghĩa là người ta mới bắt hành hạ cái linh hồn đó, phải là đánh đập hoặc là phải cực hình như thế này thế khác, cũng như là những cái cực hình mà trên thế gian chúng ta đã thấy trong cái thời chiến tranh, mà có nhiều cực hình mà để người ta khai thác, để mà người ta tìm ra cái manh mối của một cái tổ chức nào đó chống lại cái chế độ nào đó, mà tìm ra họ bắt cái người đó, họ phải đánh đập cho đau cho đớn, làm cho người đó phải khai ra hết, thì đó là cái sự hành hạ như vậy gọi là địa ngục. Thì hoàn toàn không có cảnh giới đó đâu, mà chính cái cảnh giới mà thuộc về đạo lực của nhân quả. Anh đã thường làm khổ người ta, anh đánh người ta đau, anh làm người ta chết, thì những cái hành động mà anh làm như vậy đó, thì cái quả của anh phải thọ lấy những cái đau khổ đó. Mà cũng ví dụ như bây giờ mình không làm như vậy thì mình không đánh ai, thì chắc chắn cũng không ai đánh mình đâu. Nhưng mà vì mình đã tạo cái nhân quả ở trong cái kiếp nào đó không biết, nhưng mà hôm nay mình gặp cái thằng hung dữ này, nó đi sơn xa lợi mà nó muốn đánh mình liền. Khi đó, khi mà cái nhân quả đó, khi mà cái sự việc nó xảy ra, thường thường á, mình đi mình sơn sát chút xíu mình đụng người ta cái nó dai lại, nó muốn đánh mình liền, thì đó là có cái nhân quả. Vậy mà cái nhân quả là do như thế nào? Trước kia mình cũng có làm những cái hành động cũng làm đau khổ người ta, cho nên bây giờ khi mình sanh lên mình mới gặp những cái người ác như thế này, những người hung dữ như thế này. Khi mà vừa muốn sơn sát một chút xíu nào đó thì họ muốn đánh mình liền. Và đồng thời có nhiều khi chúng ta không cần phải là sớm sát ai, đụng ai hết, nhưng mà họ vẫn muốn đánh mình liền. Đó là những cái điều kiện mà nó thường xảy ra ở trong xã hội chúng ta, đó là thuộc về nhân quả. Cho nên không phải đợi mà chúng ta xuống địa ngục hay nơi đâu đó mới có hành hạ, mà chính ở trên cảnh sống của chúng ta có nhiều cái trường hợp có thể xảy ra đánh lộn, đánh lạo, đập đánh với nhau bằng cách này bằng cách khác, năm ba người đàn áp một cái người rồi đánh cái người đó chết lên chết xuống rồi bỏ chạy mất đi, để cái người đó phải chịu đau khổ như vậy ở trong cảnh chúng ta. Đó là những cái cảnh địa ngục đó. chứ không phải là cái địa ngục ở đâu cả hết. Đó là cái thứ nhất để trả lời cho người cư sĩ thấy rằng chúng ta ngồi đây mà chúng ta nghĩ tưởng nếu mà có cái địa ngục thì chúng ta sợ, chúng ta mới không làm ác, phải không? Có, nếu mà có cái địa ngục bây giờ chết đi thì có diêm vương của quỷ sứ nè bắt chúng ta xuống dưới hành hạ, do đó chúng ta sợ quá chúng ta không làm, điều đó là sai. Do sợ mà không làm điều đó là sai. Tại sao vậy? Nếu mà có thật sự mà có cái địa ngục mà sợ thì như vậy là rõ ràng là chúng ta vì sợ mà không làm, chớ không phải vì cái đạo đức của chúng ta. Ở đây thầy muốn nói như thế này, đạo đức nhân quả như thế này, chúng ta biết cái hành động mà làm ác của chúng ta thì chúng ta sẽ thọ lấy cái quả khổ. Do đó không có cái địa ngục mà không có cái thiên đàng thưởng phạt, mà do hành động của chúng ta làm ác thì chúng ta phải thọ khổ, mà làm thiện thì chúng ta phải hưởng được phước báo, phải không? Do như vậy chúng ta biết là ai tạo cho chúng ta khổ, do chính chúng ta tạo khổ. Ai tạo chúng ta được hưởng phước, chính chúng ta tạo cho chúng ta hưởng phước. Cái này công bằng chứ. Còn cái kia có cảnh giới, chúng ta có thể lo lót cho diêm vương, có thể khỏi bị ở tù, khỏi bị đánh đập chứ. Có cái cõi thiên đàng, chúng ta có thể lo lót cúng bái một trái chuối hoặc là một cái trái cam thì có thể cõi thiên đàng phù hộ chúng ta được chứ. Nếu mà có cõi thì có bất công, mà có bất công thì có công lý không? Không có công lý. Cho nên ở đây nhân quả thì rất công bằng công lý. Tại vì chúng ta làm cái điều đó, chúng ta không chạy chúng ta khỏi đâu. Điều ác là chúng ta phải thọ lấy quả khổ của nó, không lo được. Bởi vì chính mình làm mình lo cho mình sao được, bởi vì mình thấy rõ mình đâu có lo được đâu. Cho nên không ai tha tội cho chúng ta được. Cho nên cái đạo lực công bằng, đạo lực nhân quả là đạo lực công bằng công lý nhất. Nếu mà xã hội chúng ta, cái môi trường sống chúng ta mà không có cái đạo lực nhân quả thì nó sẽ là bất công, không có cái chỗ nào là không bất công. Cho nên cái đạo đức của nhân quả, cái luật nhân quả rất là công bằng, không tư dị một ông nào hết. Nghĩa là dù đó ông Phật mà nó sai một chút là ông Phật cũng phải xuống ghế liền tức khắc, chứ đừng nói là tôi làm Phật mà nó tha chúng ta đâu. Cho nên ở đây không có cõi nào hết, mà chỉ có cõi nhân quả mà thôi. Cho nên Đức Phật mới nói trong môi trường sống này, từ đó mới sinh ra chúng ta, chứ không có ông trời ông Phật cõi giới nào mà đưa chúng ta đến đây cả hết. Nghĩa là từ cái môi trường sống đó, nó cái loài, ví dụ như bắt đầu nó xuất hiện là cây cỏ, cây rong, rồi bắt đầu cây cỏ, bắt đầu cỏ cây, nó mới lên dần. Mỗi một cái loài nó để lại cho cái môi trường sống nó tăng thêm, thì nó tăng thêm để cho có cái độ cái cây cỏ khác bắt đầu tiếp tục tăng lên, tăng trưởng lại. Ví dụ như bây giờ đầu tiên ở trên hành tinh chúng ta mới đầu có cái môi trường sống, tức là có cái độ ẩm ướt, có cái độ mưa gió, có cái khí hậu nó ôn hòa để cho nó sinh ra cái loài rong. Khi mà có mưa gió ẩm ướt thì cái rong nó mọc lên, chưa có cỏ. Thầy nói đây là cái sự ban đầu, không phải là ở cõi giới nào mà đưa về đây có cây cỏ cho chúng ta liền đâu. Nhưng mà nó có cái môi trường sống nó ẩm ướt, nó sinh ra cây rong nó mới chết đi. Nó có nắng rồi có mưa nó bị chết đi. Nó chết đi nó để lại cho trên đất nó thêm một cái lớp cái khí và cái từ trường của nó, và cái lớp màu mỡ thêm của nó, thì bắt đầu có cái cây cỏ sinh ra. Bởi vì nó hợp với cái loài đó, nó hợp với cái cây cỏ thì nó mới sinh ra. Nếu không có cây râm thì cây cỏ lấy cái gì ăn mà sinh ra cây cỏ. Cho nên cây cỏ phải sinh ra. Kế cây cỏ nó chết đi, nó để lại một cái lớp màu mỡ của đất để cho phù hợp với cái loại cây. Cái cây nó sinh lên. Thì cái loại cây nào phù hợp với cái loại đầu tiên này, nó sẽ sinh lên thành cái cây. Từ cái cây đó, nó nhiều năm tháng nó chết, nó để lại trên cái đất của nó có cái lớp màu mỡ thêm, tức là cái từ trường sống nó tăng cường lên, thì có cái loại cây khác lớn hơn nó tăng trưởng lên. Và đồng thời khi mà cái những cái cây nó tăng trưởng lên thì nó để lại những cái lá cây, cái rễ cây, những cái trái hoa quả, để rồi những cái trái hoa quả đó để mà nuôi sống được cái loài động vật nào đó, thì cái loài động vật đó sẽ bắt đầu xuất hiện. Cho nên cuối cùng thì tới cái loài con người xuất hiện. Bây giờ cho nên vì vậy mà chúng ta thấy rõ ràng là cái môi trường sống này không phải là ai đưa đến đây, mà từng tự nó phù hợp với cái môi trường của nó thì cái loài vật đó sẽ xuất hiện ra để có cái sự sống của trên cái sống của cái loài vật đó. Đó là mà nó giữ được cái luật công bằng của nó giữ được cái luật công bằng của nó là nhân quả. Bởi vì trong môi trường sống nó là vô minh, cho nên Đức Phật vô minh sinh hành, hành sinh thức. Cho nên rõ ràng là 12 nhân duyên để chỉ cho cái thế giới, để chỉ cho cái thế giới quan của đạo Phật, thì nó thập nhị nhân duyên là cái thế giới quan nó rất rõ ràng. Cho nên vì vậy mà từ cái vô minh, vì cái môi trường sống này nó vô minh, nó không thể nào là minh được. Cho nên không, nếu mà có một con người nào mà sanh ra con người, sanh ra cây cỏ, thì cái người đó là phải là người thông minh. Mà người thông minh mà lại sanh ra cái loài mà vô minh thì không thể được, không thể được. Có nhiều người cho rằng chúng ta chỉ chẳng qua là một sự thử thách xuống đây để mà học, học để mà tập, để rồi trở về với một cái đấng dạng năng nào đó. Thì cái đó là cái tưởng tượng của con người chứ không thật. Sự thật là cái môi trường sống ở hành tinh này, thì cái môi trường sống ở hành tinh này là cho những cái loài vật ở hành tinh này, nhưng mà đem cái những cái loài vật ở hành tinh sống này mà đến cái hành tinh có cái sự sống khác thì chúng ta cũng không sống được, chúng ta cũng chết nữa chứ không sống được. Đó là một cái điều kiện tiên quyết như vậy, không thể nào là sai được. Cho nên vì vậy nó xung quanh cái trên cái không gian vũ trụ của chúng ta không có cái thế giới nào hoàn toàn là gọi là thế giới cực lạc. Cho nên chúng ta có đi tìm thì cũng không bao giờ có. Đó là cái thế giới cực lạc tưởng của chúng ta mà thôi. Nhưng chúng ta nên biết rằng tại sao có những hiện tượng, cái hiện tượng vô hình. Như bây giờ chúng ta đi ngang cái đồng mã đó mà chúng ta lại nhìn thấy có những cái bóng dáng ma. Rồi cái hiện tượng tại sao mà có những cái người mà người ta gọi, người ta giao cảm được với những cái linh hồn. Rồi những cái linh hồn đó họ chết quan chết đức, họ lại nhập vào cái người đó để nói ra những cái điều kiện mà họ chết. Thì trong khi cái người mà trực tiếp cái hoàn cảnh đó thì người ta thấy rất là đúng, không có sai. Rồi giả dụ như chẳng hạn mà cái người đó chết không biết ở đâu, cái người đó thì ở nơi nào đó mà họ đến đây họ biết cái hài cốt người đó chôn ở chỗ đó như thế này thế khác. Tại sao họ biết được cái điều này? Làm chúng ta thấy rằng có lẽ là cái người chết đó có cái linh hồn chỉ cho biết được cái thân của cái người đó chết là chôn vùi ở chỗ đó như vậy. Cho nên chúng ta thấy có cái thế giới siêu hình. Sự thật là nó không phải vậy đâu. Trong thân của chúng ta có ngũ quẩn, và sắc quẩn là một cái phần hoạt động của thân tứ đại của chúng ta. Và trong cái tưởng quẩn của chúng ta là cái phần thực hiện cái thế giới siêu hình mà chúng ta làm tưởng đó. Đó là cái phần mà nó giao cảm, nó không có không gian và thời gian, cho nên cách đây 5 năm, 10 năm nó vẫn có thể giao cảm được. Và nó nói tất cả mọi sự việc xảy ra cách đây 5 năm, 10 năm rất đúng mà thầy đã nói ở trong cái tập ba đường về xứ Phật rất rõ ràng và cụ thể. Cho nên về vấn đề mà nói rằng nếu mà cho rằng không có địa ngục thì người ta sẽ làm ác, điều này sai. Tại vì luật nhân quả chúng ta hẳn hoài đã có, thì không ai dám làm ác. Làm ác thì chúng ta phải thọ lấy. Không bao giờ mà cái người làm ác mà có thể mà tồn tại mãi được. Bây giờ thầy nói rằng có một cái người đó, họ hoàn toàn là họ độc tài, họ hoàn toàn là họ có những cái tham vọng rất lớn, là chiếm hữu cả thế gian này, muốn giết ai là giết. Người này sẽ không tồn tại được lâu, người này sẽ bị diệt. Ngày xưa vua Tần Thủy Hoàng có cái mục đích là mình phải hoàn toàn là phải duy trì được cái chế độ của ông ta rất là lâu dài. Cho nên ông ta làm những cái chuyện rất là vĩ đại, biết bao nhiêu con người phải đổ xương máu. Nhất là ông ta rất sợ những người có học thức, cho nên ông đốt kinh sách toàn bộ, ông không có cho ai học hết. Do đó cuối cùng ông có tránh khỏi cái triều đại ông bị lật đổ không? Chắc chắn là không thể tránh khỏi rồi. Do đó chúng ta thấy rằng cái hành động làm ác thì phải trả quả của nó ngay liền trong cái hiện kiếp, chứ không thể nào đến đời con cháu của ông ta có ra gì đâu. Đó là rõ ràng là cái như luật nhân quả rồi, không thể nào mà chúng ta nói rằng chúng ta vượt lên trên luật nhân quả được. Bây giờ không có địa ngục, không có hành hạ ông ta, nhưng mà sự thật ra ông làm ác thì ông không thể tồn tại được. Đó là bảo đảm chắc chắn là cái luật nhân quả rất công bằng, không có để cho kẻ làm ác mà xâm chiếm được. Cho nên vì vậy mà ai nói rằng không có địa ngục, tôi vẫn làm ác tôi không sợ, thì điều sai. Mà nói rằng không có thiên đàng thì tức là hoàn toàn là nếu không có thiên đàng làm sao mà tôi có được cái trạng thái an ổn như thế này. Có chứ, có thiên đàng, nhưng mà thiên đàng ở trong trạng thái tôi. Không có cái địa ngục sao lại tôi có sự bệnh khổ đau như thế này? Phải có địa ngục. Nhưng mà địa ngục này thực tế trong trạng thái của tâm tôi, chứ không phải là có cảnh giới địa ngục hay hoặc là có cảnh giới thiên đàng. Ở đây quý vị phải hiểu được cái điều này là một cái điều thực chứ không phải làm điều giả. Cho nên tứ diệu đế của Phật, tức là bốn cái chân lý của đạo Phật, mà cái diệt đế để xác định là cái niết bàn của đạo Phật là cái chỗ nào? Đức Phật có nói niết bàn là cảnh giới chỗ nào đâu? Có nói đó là Phật tánh đâu? Đức Phật nói rằng cái chỗ đó là diệt hết cái lòng ham muốn của chúng ta. Mà một người mà ly dục ly ác pháp, lòng ham muốn không còn có nữa, không ác pháp, thì đó là niết bàn của Phật, tức là cái trạng thái của tâm của chúng ta. Vậy thì cái đau khổ là cũng là cái trạng thái của địa ngục chứ đâu phải là gì khác. Mà cái trạng thái mà không tham sân si, không phiền não, không còn 10 cái điều ác, thì cái trạng thái đó không phải là cõi trời sao? Đây là tức là cũng nói đây là cái trạng thái của tâm chúng ta chứ không phải nói cảnh giới. Mà nói cảnh giới tức là nói sai. nói cái con cái thế giới tức là nói sai, mà nói cái trạng thái của con người của chúng ta thiện hay ác, địa ngục hay không địa ngục thì đúng. Đó là cái đúng mà chúng ta cần phải hiểu cho rõ. Thì hôm nay thầy trả lời, dù bây giờ không có địa ngục nhưng con người không dám làm điều ác, vì làm điều ác sẽ bị những cái nghiệp quả ác sẽ tiêu diệt người đó, dù là người đó bây giờ có đủ quyền lực, có đủ cái năng lực bây giờ có thể giết hàng trăm hàng vạn người được, có thể làm cái điều gì có thể được, nhưng mà cái triều đại đó không vững vàng, lịch sử đã chứng minh cho chúng ta biết. Chứ không phải lịch sử đã con người đã chứng minh cho chúng ta biết những cái triều đại ác nó không bao giờ tồn tại lâu dài. Có không? Chúng ta nghe Phát Xít Đức đã từng hàng loạt mà giết người Do Thái. Khi mà xâm chiếm nước này nước kia thì cái người Đức rất là độc ác. Thế rồi cái nước Đức có tồn tại lâu dài không? Hay là bây giờ còn nữa không? Đâu còn, nó đi vào ở trong lịch sử rồi. Chỉ trong vòng 100 năm, 200 năm. Nhưng mà đó là cũng là cái luật nhân quả để mà trả quả mà thôi, chứ đâu có gì đâu. Cho nên nó hiện tượng những cái người ác để nắm quyền như vậy chỉ một thời gian thôi chứ không bao giờ. Còn cái những người mà người ta mà lấy đức mà trị dân, nó cũng chỉ thời gian mà thôi. Đó là cái phước báo của những người đó phải thọ hưởng, những người dân trong cái nước đó phải thọ hưởng. Nên nó nhờ trong cái cuộc sống của nó cái khoảng thời gian 100 năm, 200 năm để mà nó được an ổn. Đó là cái phước báo của dân đó. Cho nên có ông vua anh minh đem đạo đức mà dạy. Còn bây giờ chúng ta thấy rằng cái nhà vua đó ác, như là Tần Thủy Hoàng, như là những cái người làm vua mà ác đức, thì tại vì cái phước báo của cái nhân dân đó phải thọ lấy cái quả, mà do cái quả đó cũng do những cái người đó tiền kiếp họ đã tạo một cái nhân ác, cho nên họ sanh lên nhằm đồng thời với một cái gì vua ác, họ phải chịu thọ lấy những cái quả khổ đó. Cho nên chúng ta phải nhìn bằng cái đôi mắt nhân quả thì chúng ta thấy trong cái khi mà nhà vua tàn ác mà giết dân bằng cách này bằng cách khác, thì do đó cũng đều là do nhân quả của những người dân đó, chứ không phải là nhà vua tàn ác đâu. Nó phải quy tụ cái luật nhân quả, nó bắt buộc nó là cái trò biểu diễn. Những cái con người chúng ta là những cái vai trò của những đào kép ở trong cái nhân quả chứ không có gì cả. Cho nên một cái người tu sĩ đạo Phật, người ta nhìn vào cái đôi mắt nhân quả, người ta thấy thản nhiên, không có gì mà đau khổ lắm. Đó là cái đúng của chúng ta nhìn. Cho nên ở đây chúng ta thấy rõ ràng, chúng ta làm ác, chúng ta chưa chắc rằng không có địa ngục mà chúng ta không sợ nó đâu. Vẫn có cái thọ khổ của chúng ta, vẫn phải trả những quả. Đó là luật nhân quả công bằng và công lý. Vậy thì hôm nay còn nói hỏi về cái câu hai thế giới cực lạc Tây Phương có hay không. Sự thật ra không bao giờ có. Cái điều này là hoàn toàn là các tổ sau này chúng ta đưa ra cái thế giới cực lạc này, chứ hoàn toàn Đức Phật không có điều này. Khi mà người ta dám cạnh trong một cái bài kinh như thế này để mà người ta đưa ra cái thế giới cực lạc của nó, người ta nói rằng khi mà vua A Xà Thế bắt vua Bình Xa Dương và bà Di Đề Hy giam vào trong tù, sự thật ra thì nhà vua chỉ bị giam mà thôi, chứ còn bà Di Đề Hy thì không bị giam. Cho nên bà Di Đề Hy bà mới đi vào thăm nhà vua đó. Lúc đầu thì vua A Xà Thế cho bà đi vào thăm, cho nên không có cho ông vua Bình Xa Dương ăn, cho nên bà mới tha mật ở trong người của bà để cho vua Bình Xa Dương vào đó mà liếm cái mật đó mà sống. Nhưng mà khi mà nhà vua hay tin rằng bà Di Đề Hy mà làm cái chuyện đó, thì ông vua, nhà vua là cấm không có cho bà vào thăm nữa, thì nhà vua ở trong tù mà chịu chết đói. Do đó khi mà khi đó ở trong cái kinh sách mà người ta gảnh ra, người ta nói khi bà Di Đề Hy ở trong tù dưới vua Bình Xa Dương á, thì lúc bây giờ bà mới cầu Phật, xin Phật dạy cho bà những cái phương pháp. Cho nên Đức Phật có thể hiện vào trong tù mới dạy bà niệm Phật. Từ đó mới có phương pháp niệm Phật, từ đó mới có Đức Phật Di Đà. Vậy mà Đức Phật Di Đà này do Đức Phật Thích Ca nói lịch sử Di Đà, chứ Đức Phật Di Đà không phải là cái người sanh ở trong thế gian này. Nói như vậy là rõ ràng là đây là cái ai đã ghép vào cái câu chuyện này để trở thành, nhưng mà rất là vô lý. Đứng trên góc độ mà lịch sử thì chúng ta thấy rất là vô lý, không có lý. Vì tại sao mà chúng ta biết bằng vô lý? Khi cuối cùng thì vua A Xà Thế mới hỏi bà Di Đề Hy, cha của con thương con như thế nào? Lúc bây giờ vua A Xà Thế sanh ra một đứa con, ông rất thương con không? Cho nên khi đó đã bắt đầu mới hỏi bà mẹ của mình, tức là bà Di Đề Hy, mới hỏi: vậy chứ cha con có thương con hay không? Thì vua bà Di Đề Hy mới nói như thế này nè: nói con bị cái mụn nhọt ở trên đầu ngón tay của con, con đau con rên khóc không làm sao mà con đến được. Cho nên vua cha mới ngậm trong cái đầu ngón tay cho cái hơi ấm trong người nó làm cho cái mụn của con nó bớt đau. Vậy mà tới chừng mà hễ mà lấy cái miệng ra đó thì con lại đau nhất, cho nên nhà vua cứ ngậm cái mụn nhọt ở trong ngón tay trong miệng cho đến khi mà con im thôi. Vậy mà đó, khi mà cái mụn nhọt con tới chừng mà nó đổ, nó bể mủ ra, nó chảy, thì nhà vua cũng phải ngậm máu mủ của con ở trong miệng. Thì lúc bây giờ bà diễn tả cái hành động thương con của vua Bình Sa Dương, mà vua thương vua A Xà Thế như vậy á, thì ông vua A Xà Thế ông mới nghĩ rằng cái tình của vua Bình Sa Dương thương ông đến cái mức độ không có thể tưởng tượng được, cho nên ông chạy vào ngục. Thì lúc bây giờ vua Bình Sa Dương đã chết rồi. Thì chúng ta thấy biết rằng như vậy là cái qua cái lịch sử như vậy, khi mà đọc như vậy thì ai là người đã cầu Phật để mà có cái cõi giới tịnh độ này, mà ai là người mà để nói cho vua A Xà Thế biết rằng cái câu chuyện mà cái người cha mà thương con như vậy đó. Thì chúng ta đọc lại câu chuyện lịch sử trong thời Đức Phật, chúng ta thấy đó là những cái mâu thuẫn mà người khác, người ta ghép vô, người ta ghép vô, người ta làm lệch lạc, người ta biến ra cái cảnh giới tưởng của cực lạc. Đó là người ta đã làm sai đi con đường của đạo Phật, người ta đã làm lệch đi cái đúng của đạo Phật. Đạo Phật vốn chúng ta nhắm vào cái tâm tham sân si chúng ta tu, chứ không phải là cầu khẩn, không phải niệm Phật để cầu giảng sanh. Bởi vì chúng ta phải thực hiện rõ ràng. Nhìn bây giờ chúng ta nói rằng nếu mà thật sự có cái cảnh giới cực lạc Tây Phương mà cầu tụng kinh niệm Phật để mà được cầu giảng sanh, thì chắc chắn các tổ chúng ta từ lâu tới giờ đã theo cực lạc, đã theo tịnh độ, thì các tổ chúng ta sẽ thảnh thơi biết bao nhiêu. Nhưng mà sự thật ra các vị tổ mà khi mà chết, vị nào cũng thấy khổ, không có vị nào mà gọi là không khổ, không khổ trong cái sự khổ đó. Cho nên chúng ta biết rằng đây không phải là chính pháp môn của Phật gì chứng minh. Thầy có những vị hòa thượng, thầy của thầy như hòa thượng Thiện Hòa, người rất là chuyên tu về tịnh độ. Hòa thượng Thiện Hòa, tức là thầy gọi là Sư Âm, thầy của hòa thượng Thanh Từ bây giờ, thì hòa thượng Thiện Hòa là người cũng tu tịnh độ, mà tu rất là chuyên cần chứ không phải là tu lơ mơ đâu. Thầy nói thật sự ra cái thầy mà sống gần hòa thượng Thiện Hòa ở chùa Ấn Quang á, thầy đã biết được hòa thượng một cách thức tu rất là cụ thể. Chúng đều ngủ yên thì hòa thượng lên trên lầu thượng, hòa thượng ngồi để mà niệm phật suốt đêm. Thì các con biết là cái công phu hết sức, nhưng mà cuối cùng hòa thượng để lại cái sự đau khổ, hết sức đau khổ bản thân các con. Bởi vậy thầy thấy nếu mà sai pháp thì cũng ai cứu mình được, mình chỉ hưởng được cái phước báo danh với lợi. Hòa thượng thật sự là ai cũng tôn trọng, tôn kính hòa thượng, vì hòa thượng nghĩ đến chúng tăng, nghĩ đến mọi người nhiều nhất, cho nên người ta rất tôn kính hòa thượng. Nhưng hòa thượng không thể nào mà thoát khỏi vô lậu, cái lậu hoặc nó vẫn hành hạ hòa thượng quá độ. Cho nên thầy biết rằng con đường tu, vì vậy mà thầy là người khắc khoải nhất ở trên con đường tu này. Khi theo hòa thượng Thanh Từ cho đến khi mà tu tập mà nó gặp những cái điều chướng ngại làm cho thầy quá trăn trở, thiếu điều như muốn chết. Cho nên đến hôm nay thầy nói ra là vì cái lòng thương yêu của thầy đối với quý sư quý thầy, đối với tất cả các Phật tử mà nói ra sự thật. Cho nên nói rằng thế giới không có thế giới siêu hình, thì tức là thầy phải chứng minh lời Đức Phật nói, chứ không dám nói mình nói, ai tính nổi mình. Nhưng mà mai ra có những cái bài kinh mà Hòa thượng Minh Châu đã dịch ở trong kinh Bộ Tăng Nikaya, ở trong kinh Nguyên Thủy, thì do đó mới đem những cái bài kinh này chứng minh chứ sự thật ra. Nếu mà cỡ mà thầy có nhập định, thầy biết rằng không có thế giới siêu hình, phỏng chừng nói ai nghe. Mai là dựa vào những cái lời Đức Phật còn ghi chép trong những bài kinh này, thế mà các con còn không đủ niềm tin ở thầy, huống hồ là thầy nói làm sao mới con tin. Cho nên Đức Phật không bao giờ mâu thuẫn với mình. Đức Phật luôn luôn trong kinh điển Nguyên Thủy, Đức Phật có nói cảnh trời, nhưng mà nói cảnh trời tức là nói cảnh tưởng, chứ không phải nói thật sự có cảnh thế giới siêu hình. Nói địa ngục là nói sự đau khổ của chúng sanh, chứ không phải nói cảnh giới có cái thế giới địa ngục, có diêm dương quỷ sứ như người ta tưởng tượng như vậy. Đó là những cái tưởng tượng của người ta, của Đại Thừa, nó đã làm lệch Phật giáo quá xa. Cho nên Đức Phật nói thì Đức Phật nói cái đúng, chứ không dám nói cái sai. Nhưng mà người ta tưởng tượng để biến thành Phật giáo cái sai, bây giờ muốn sửa lại cũng là một điều rất khó khăn. Một người tha thiết như thầy đối với Phật giáo thì thầy quá gặp khó khăn. Các con biết đây, ở đây thầy nói cho các con nghe, nhưng mà sau khi về thì các con không được nói, bởi vì cái trường hợp những người mà tu sĩ Phật giáo hiện giờ là có cái hệ thống giáo hội. Giáo hội đặt ra để làm gì mấy con? Giáo hội đặt ra để phục vụ cho tu sĩ, chứ không phải đặt ra để nắm quyền điều khiển tu sĩ chúng ta. Thế rồi bây giờ giáo hội đặt ra để rồi nắm quyền điều khiển những người tu. Bây giờ con muốn tu mà con không giấy tờ là bắt buộc con phải làm đủ giấy tờ mới là được người tu, chứ không phải như ngày xưa. Cho nên vì vậy mà sau khi nghe thầy nói rồi, các con đừng có đem về mà nơi nào mà người ta chưa có tin rằng người ta còn sống kiến chấp ở trong đại thừa, đừng có chọc ghẹo người ta mà nguy hiểm các con. Các con sẽ nguy hiểm. Đối với thầy thì thầy không nguy hiểm gì đâu, nhưng mà các con tâm còn yếu, mà các con động chạm đến các nhà đại thừa thì coi chừng các con sẽ bị nguy hiểm. Nhà nước sẽ làm việc với mấy con đó. Khi mà người ta đã chấp nhận, người ta đã chấp nhận cho nó là cái giáo hội, mà nhà nước chấp nhận tự do tín ngưỡng như vậy rồi, thì chúng ta không khéo coi chừng chúng ta sẽ nguy hiểm. Cho nên các con nhớ rằng đừng chọc ghẹo người ta, mình ráng lo tu giải thoát mình thôi. Hôm nay thầy nói đây, lời nói thầy còn luôn luôn mãi mãi, các con ghi còn mãi mãi. Các con hãy lo mà tu tập cho mình, đừng có chọc ghẹo ai. Người ta tu được, người ta có tha thiết tu thì người ta tìm, đừng có đem sách thầy mà làm cho người ta khổ, rồi người ta sẽ làm khổ mấy con. Mấy con không chạy khỏi đó đâu, bởi vì người ta có quyền lực, người ta có tiền bạc nhiều, người ta chỉ cần bỏ ra là người ta sẽ điều khiển được cái sự đau khổ của mấy con. Còn bây giờ mấy con âm thầm, mấy con lo giải quyết cho cái đời sống của các con, đây là quý nhất. Các con hãy lo cứu mình. Có địa ngục thiên đàng, dù có mà các con sống thiện thì người ta cũng không hành hạ các con đâu. Thực thật các con bây giờ mà có cảnh giới địa ngục thật sự mà các con sống thiện thì chắc không có ai làm, không có ai làm hại các con đâu. Mà nó không có thì các con cũng vẫn giải thoát. Còn bây giờ có thiên đàng, mà thiên đàng nếu mà công bằng công lý thì người ta không bao giờ phù hộ với con đâu, nếu mà các con làm ác. Còn các con làm thiện thì các con không cầu họ vẫn rước mấy con về nơi thiên đàng. Thì tin rằng nếu mà có sự thật, có thiên đàng, có thế giới siêu hình, có địa ngục siêu hình, thì người ta cũng không hành hạ kẻ làm thiện. Vì đạo Phật dẫn dắt chúng ta đúng cách, cho nên chúng ta không bị lầm lạc, không bị mê lầm đâu. Cho nên ở đây trong cái vấn đề Phật giáo, là trong cái vấn đề chúng ta nói đặt thành vấn đề có hay là không có chúng ta không cần thiết, mà chúng ta cần thiết là phải sống có đạo đức, phải sống thiện pháp như lời Đức Phật dạy. Đó là chúng ta chẳng cần thiết những cái thế giới này, mà chúng ta vẫn được an ổn như thường. Còn trái lại chúng ta đừng tạo thêm, đừng tạo thêm khi mà người ta kiến chấp. Cũng như bây giờ có một cái tôn giáo nào đó mà nói anh là tu như vậy theo tôn giáo đó sai, coi chừng mình bị diệt đó. Mình tự mình làm khổ mình, đừng có làm khổ người khác, đừng có nói người khác sai, mà mình phải xét mình có sai để mình sửa mình mà thôi. Ở đây khi mà các con được cái duyên mà về đây nghe thầy nói, thì các con tự kiểm điểm lại mình để cứu mình thôi. Còn mặc tình ai, người ta có duyên Phật pháp thì có duyên, chứ không duyên thì có chừng làm khổ sở. Cho nên vì vậy mà người ta không có duyên với cái pháp ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện này, mà mình đem cái giáo pháp này mình nói người ta, coi chừng mình bị khổ đó. Mình đừng có tạo thêm những cái điều khổ cho mình nữa. Cho nên vì vậy mình hãy dừng lại ngay đây. Khi nghe thầy nói rồi, các con tự về kiểm điểm lại, thấy rằng bây giờ mình là giảng sư đi, mà mình thấy rằng trên cái vấn đề giảng sư này mà mình nói mình có làm được chưa, nhất định là bây giờ mình chấm dứt, dừng lại. Chứ mình không vì danh để mình nói. Mình đâu phải đào kép hát cho người ta nghe, phải không? Mình hát có vậy mà có thể nói rằng mình ra mình hát cái tuồng đó như vậy, mình làm như vậy, mà sự thật ra gia đình mình có sống được như vậy không? Chắc chắn là không được. Nhưng mà tạo cái cảnh giả đó được, chứ sự thật ra mình không tạo cái cảnh thật cho mình thì như vậy là có lợi ích gì cho mình? Đó, cho nên hôm nay thầy khuyên các con hãy quay trở lại mà nhìn mình. Nếu quả chăng mình tu đập được, đúng được, làm được, có kinh nghiệm, thì đem dạy lại cho những người nào có hữu duyên với mình. Mà không hữu duyên thì nhất định cãi răng không nói. Các con nhớ. Cho nên vì vậy các con thương thầy thì các con không đồng chạm đến nhà các nhà đại thừa, vì các nhà đại thừa là thầy tổ của chúng ta chứ không ai xa lạ. Nếu mà chúng ta làm động các thầy tổ là chúng ta đã làm khổ các thầy tổ, để cho các thầy tổ tự một ngày nào đó các ngài còn tỉnh thức thì các ngài quay trở lại với một chân chính của đạo Phật. Còn các ngài không tỉnh thức thì thôi, đó là duyên nghiệp của các ngài, chúng ta chưa có dám điều gì mà đậm chặn đến các ngài. Cho nên nghe thầy thì về âm thầm mà lo tu, chứ không có dám mà phổ biến ở đem sách vở của thầy mà đưa vào trong mấy cái nhà đại thừa cho nó làm tiêu nó đi. Các con không làm tiêu nó đâu, mà nó làm tiêu mấy con. Các con nhớ những lời thầy dạy. Cho nên ở đâu các con cũng thấy người ta sẽ có giáo hội ở đó. Và cái giáo hội thành lập ra, các con biết ngày xưa tại sao người ta thành lập ra giáo hội? Thành lập ra giáo hội mà nếu mà có một vị A-la-hán mà lãnh đạo trong cái giáo hội đó thì nó rất là hạnh phúc cho chúng ta. Nhưng mà nó không có vị A-la-hán, không có người mà đức hạnh giải thoát hoàn toàn đó, thì nó rất là nguy hiểm. Bởi vì bao nhiêu cái danh lợi nó sẽ tập trung vào trong giáo hội chứ không phải là ở. Nó làm cho cái quy lực của giáo hội nó thờ rất mạnh. Chứ nhà bây giờ các con thấy có những cái tôn giáo, nó có những cái giáo hội nó rất là vĩ đại. Nó ra lệnh là toàn cả trên thế giới làm việc mà. Nó nguy hiểm ghê gớm lắm. Cho nên vì vậy mà chúng ta đừng có biến đạo Phật của chúng ta trở thành cái quy lực như vậy, mà biến thành một cái sự giải thoát cho từng cá nhân của con người. Chứ đừng có làm cái quyền lực như vậy thì nó không tốt. Nó ảnh hưởng đến chính trị, ảnh hưởng đến những người mà bảo vệ đất nước. Họ rất sợ tôn giáo lắm. Nếu mà cái tôn giáo đó nó có cái giáo hội mà họ nắm không vững, mà nó có quyền lực như vậy, thì cái đường lối chính trị trong cái nước đó nó rất lung lay, nó rất sợ. Cho nên vì vậy mà chúng ta đừng nên làm cho cái người mà người ta có cái công việc, người ta bảo vệ tổ quốc, người ta phải sợ hãi. Thì không nên. Chúng ta đừng có lấy cái lực lượng tinh thần của một cái tôn giáo nào đó mà làm cho người khác. Thầy khuyên các con nên an ổn để mà lo tu tập giải thoát cho mình. Nên sửa lỗi từng chút của mình ở trong thân của mình đi. Bao nhiêu cái lỗi của mình rất nhiều ở trong này nè, mình hãy cố gắng mình sửa, để rồi mình tìm thấy được sự giải thoát nơi đó mấy con. Phương pháp của Phật dẫn dắt cho chúng ta, dẫn cái tâm chúng ta đi vào cái chỗ giải thoát, để chúng ta được an vui, để mà chúng ta được yên ổn, để mà chúng ta hoàn toàn không ở trong ác pháp, để mà chúng ta được giải thoát hoàn toàn. Ai có duyên thì gần gũi, có nhân duyên với nhau thì chúng ta truyền với nhau, mà không nhân duyên thì chúng ta không nói nên lợi đó mà quyến rũ người ta. Ở đây thầy thật sự ra đạo Phật không quyến rũ, cho nên đạo Phật bị diệt là điều kiện không quyến rũ ai hết. Nghĩa là ai có duyên thì đến, mà không duyên thì thôi, không quyến rũ ai hết. Bởi vì nó là sự thật giải thoát, nó sự thật công bằng và công lý của cái nền tảng đạo đức của nó. Cho nên vì vậy mà không quyến rũ. Cho nên các con khi mà nghe thầy rồi thì cố gắng về âm thầm chúng ta, về âm thầm mà sửa sai những cái lỗi của mình từ lâu tới giờ mình đã có lỗi. Đừng biến mình là một cái là một những đào kép mà hát cho người khác nghe mà không có nghĩa lý. Do đó cũng như bây giờ thầy nói cho nhiều, cho hao tốn, người ta nghĩ thế này, người ta nghĩ thế khác mà chẳng ích lợi gì cho ai, thì cái sự nói của thầy cũng chẳng ích lợi gì. Thì các con nghĩ là một giảng sư nói cuối cùng rồi đem lại ích lợi gì cho người khác, hay hoặc là tạo thành một cái thế lực? Ở đây thầy không mong làm cái thế lực đó, mà thầy chỉ mong những cái lời nói của thầy để làm cho mấy con về mà sửa lại những cái lỗi lầm của mình, để mình trở thành người tốt và trở thành một cái tâm hồn thanh thản an lạc trước mọi cái nghịch cảnh, trước mọi cái ác pháp, trước mọi cái cảm thọ, mà các con được an ổn. Đó là hạnh phúc của các con, chính là hạnh phúc của các con là hạnh phúc của thầy, chứ không cần thầy cầu mong gì nữa. Ở thì hôm nay các con còn hỏi thêm thầy gì? Con có thỏa mãn chưa? Hay còn gì nữa hỏi thầy nữa không?
Kính bạch thầy, thì như thầy khẳng định đó, là cái thế giới siêu nhiên chẳng qua là cái trạng thái của nội tâm thôi. Như vậy có nghĩa là ông A ông làm điều cực thiện, toàn thiện, và ông B ông làm điều cực ác. Thì như vậy có nghĩa là sau khi cái thân này kết thúc rồi, dĩ nhiên là trong phải có cái sự tái sinh, và cái tái sinh nó như vậy thì nơi chốn tái sinh của hai người đó khác nhau như thế nào thầy?
Khác nhau. Một cái anh thì sinh ra trong cái môi trường toàn là thú hung dữ, toàn xung quanh những người hung dữ, đụng đâu chửi lộn đánh lộn nhau hết. Còn anh sinh ra nơi cái môi trường toàn là người thiện, không có chửi lộn nhau. Thì do cái thiện của ông kia thì ông sinh ra cái môi trường tốt, ông này ác thì ông sinh ra cái môi trường xấu, toàn là thú hung dữ thôi. Thì rõ ràng là hở ra chút đánh lộn, hở ra chút đánh lộn thì hoàn toàn là sống khổ. Còn này hở ra chút thì tha thứ nhau, người ta hòa giải nhau bằng cái ngôn ngữ, bằng những cái tình cảm, người ta làm cho ai cũng thanh thản, ai cũng là giải thoát. Cho nên hai người này vẫn sinh ra một con, cũng là sinh ở trên hành tinh này. Tất cả đều là con người hết, nhưng mà con người khổ mà con người không khổ. Chứ không phải là sinh khỏi cõi nào hết. Nghĩa là trong cái cảnh giới của chúng ta đây, bây giờ đây là bao nhiêu người, vậy chứ có người ở địa ngục mà có người ở thiên đàng đó. Chứ không có tìm ở đâu xa hết. đó, thì cái môi trường của nó xanh như vậy đó. Xung quanh như chúng ta là toàn là cái thứ uống rượu không thì coi chừng nó sẽ chửi lộn. Mà chúng ta sanh ra trong cái chỗ này là hoàn toàn là không có người uống rượu, không có người say sưa, thì coi như là ít có chửi lộn. Đó là cái môi trường mà cái nhân quả của hiện kiếp chúng ta làm ác thì chúng ta sẽ sanh vào ở trong những cái môi trường ác đó. Mà chúng ta làm thiện thì chúng ta sẽ sanh vào những cái người xung quanh đó là toàn thiện. Nó là nó như vậy thôi. Nhớ lực nhân quả nó như vậy chứ không thể nào trốn được cả. Chứ không phải là chúng ta làm ác thì chúng ta sẽ sanh vào cảnh giới ác nào đó, không phải đâu. Nó cũng ở trong cái thế gian này. Nhưng mà xung quanh chúng ta toàn là người ác, ít có người thiện đó. Đó, cho nên gì để đó đó. Ở trong cái ngũ uẩn của cái ngũ uẩn mới của nó thì nó phải có năm uẩn đó, nó không thể có cái uẩn khác vô trong đó, nó phải thêm một cái thức nữa thì cũng được. Bởi vì khi mà một em bé nó tái sanh thì năm cái uẩn nó phải hợp lại liền tức khắc, nó mới đủ mà nó hợp lại, mà thiếu nó không hợp đâu, thiếu nó không hợp thành em bé đâu. Nó thành ra có thể nói rằng này, nó thiếu một cái gì đó trong năm cái uẩn này, mà nó thiếu một uẩn thì tức là nó chưa có hoàn thành được em bé. Cho nên nó không có chờ đâu, nó không thành thì nó không thành rồi. Còn hãy nó đủ năm quẩn này thì trong đó nó có cái thức quẩn rồi, thì lúc bây giờ nó không phải có cái thức quẩn khác mà chui vào được nữa. Đấy, cái bào thai thì nó phải có năm cái quẩn này, mà nếu nó thêm cái quẩn thức quẩn nữa thì nó hai cái thức quẩn thì chặt rồi, nó không trúng đâu. À, cái nghiệp đi đầu thai, như thầy đã nói cái nghiệp, chẳng hạn cái nghiệp là cái gì? Cái nghiệp thường thường là cái hành động thiện và ác của chúng ta. Những cái đó là cái hành động, nó trở thành cái thói quen của chúng ta. Thì khi mà chết thì chúng ta không còn cái gì mà có thể lưu lại, mà chỉ còn cái này. Vì thầy đã nói hồi sáng là bây giờ thầy đưa tay thầy đánh cái đầu người ta thì cái tư trường nó vẫn còn, tức là cái nghiệp của thầy. Mà thầy đánh hàng ngày mà thầy quen đánh thì tức là nó thành cái lực, thầy cứ đập người ta hoài. Bởi vì cái người hay đánh là hay chửi người ta thì cứ nó đụng đâu nó chửi đó hoài, nó không bao giờ nó dừng. Còn cái người mà cứ hàng ngày cứ ngăn, không có cho mình giận dữ, không có cho mình chửi mắng ai, thì lần lượt nó thiện, nó không mắng chữ ai. Cho nên cái từ trường nó thải ra hoàn toàn nó thiện. Cho nên những cái này nó sẽ đi tái sanh, chứ không phải là chúng ta đi tái sanh, mà do chúng ta tạo ra cái này, chứ không phải là không có chúng ta thì nó không có cái này đâu. Mà chẳng hạn bây giờ mình chửi người ta chó thì tức là do có cái thân của mình, do có cái miệng của mình, do có hành động của cái ý của mình tức giận mình mới chửi người ta chó. Do cái chữ chó này có là do cái thân ngũ uẩn này nó chửi người ta. Mà cái chó này nó hoài cái thân ngũ uẩn chứ không phải trời. Nó là cái nghiệp. Các ông mình tạo ra cái nghiệp đó, chứ không phải là tự nó có đâu. Nếu mà thầy không chửi thì nó đâu có. Mà cái thân ngũ uẩn thầy nó có, mà thầy sống trong thiện thì thầy không chửi. Mà thầy sống trong ác thì thầy chửi mắng người ta. Thì do đó nó cái nghiệp này nó rời ở ngoài cái thân của thầy. Mà cái này nó đi tiếp tục tới. Do thầy tạo ra nó mà nó tới. Cho nên nó đến nó... quả nó thọ quả, thọ khổ, thọ này kia cũng chính cái nghiệp này. Cũng như bây giờ cái thân của thầy thọ khổ là do cái nghiệp của một cái người nào trước đã thải ra cái này mà có thân thầy đây. Cho nên bây giờ thầy thọ những cái quả khổ quả vui đều là do cái nghiệp của anh ta ngày xưa mà làm đó. À, cho nên vì vậy mà nó tương ưng thì tức là nó, bởi vì trong không gian nó đủ mà, nó đủ năm cái duyên của nó mà cái từ trường đó nó thải ra nó đủ. Bây giờ thầy bỏ cái thân này thì hai đó nó, cái nga thân này nó tiếp tục cái nhân quả của nó đã, nó thải ra thành cái nghiệp của nó đó mà. Thì cái nghiệp nó tiếp tục, bây giờ thầy bỏ cái thân này tức là thầy bỏ cái thân nhân quả này, tức là ngũ uẩn này thầy bỏ, thì ngay đó nó cái tương ưng nó thì nó sẽ có cái thân mới của nó liền tức khắc. Cho nên nó có năm cái uẩn của nó hẳn hoài mới, chứ không có còn cái cũ mà chui vô đây được. Ở trong cái này không có cái uẩn nào mà có thể chui qua cái uẩn mới này được chưa hả? Nghĩa cái uẩn này, năm cái uẩn này rã thì có năm cái uẩn mới, mà do cái nối tiếp với nhau là do cái hành động thiện ác của chúng ta mà. Nối tiếp với nhau là do cái sợi dây thì ác. À, nó giống nhau, hai người mà giống nhau, nó không phải là sinh đôi. Nó sinh đôi nó cũng giống nhau, nhưng mà nhiều khi tâm tánh nó cũng khác nhau chứ chưa không giống nhau hết đâu. À, bây giờ nó giống nhau là do cái di truyền của cái, bởi vì ở trong tứ đại á thì nó có cha và mẹ của nó. Phải không? Nó có cái, cho nên vì vậy mà khi một cái nghiệp này nó cũng sanh vào trong này, nó tương ưng với cái thân này, cho nên nó mang cái thân này, cái hình sắc nó giống, rồi có khi nó cũng giống từ cái ý nữa, có đứa, những đứa con nó cũng có những cái ý giống nhau nữa, chứ không phải không đâu. Cho nên nó ảnh hưởng ở cái di truyền của cha mẹ nó đây, của cái tương ưng chỗ này đây. Cho nên bây giờ thí dụ như cái, cũng như có một cái người đó, họ tạo ra cái nghiệp lực của họ, họ tương ưng với cái nghiệp của cha mẹ này, họ sinh ra làm đứa con. Thì cái người kia họ cũng tạo ra cái nghiệp lực nó tương ưng với cái người này, họ cũng sinh ra đứa con, tức là họ có hai ba đứa con chứ đâu phải một đứa con sao, phải không? Cho nên có nhiều khi nó không giống nhau, nhưng mà có nhiều khi nó giống nhau. Có khi nhiều khi cái hình sắc nó giống nhau mà cái tâm nó không giống nhau, nhưng mà có khi cái tâm nó giống nhau mà cái hình sắc nó không giống nhau. Đó là nó do cái sự di truyền của nó mấy con, nó do cái sự di truyền của cha mẹ, của cái tương ưng này, của cái cha mẹ của người này. Cho nên vì vậy mà hai cái người này là có một người, ví dụ như người ở Hà Nội, người ở thành phố Hồ Chí Minh, hai người đều là chết mà đều là trở thành con cái của cái ông này. Nhưng mà hai người này nó hoàn toàn xa lạ, mà bây giờ nó do cái nhân duyên của cái đời trước nó tạo ra, cho nên nó gặp, nó làm anh em nhau để nó gặp nhau trong này, nó có trả những quả khổ không để vui nó, chứ không phải không đâu, nó có nhân quả nhau, không phải không. Cho nên coi vậy đó thì nó gọi là một cái chùm nhân quả. Khi mình sinh ra chung nhau trong một gia đình, đó là một chùm nhân quả, nó tương ưng với cái nghiệp của nó mới vào thành cái gia đình, chứ không phải là nó muốn sinh vào gia đình cha mẹ đâu, rồi mình kích thước mình chui vô chỗ nào nó chui không được đâu, nó không phải vậy đâu. Người ta tu, người ta làm chủ thì ngay ra người ta muốn chui đâu được, chúng ta đưa, người ta truyền lệnh ta chui. Còn mình không có lệnh thì tự cái nghiệp nó chiêu cảm, nó tương ưng chỗ nào nó đến, nó tái sanh chỗ đó để nó trả quả của nó rồi. Mà nó trả quả trong cái chùm của nó, anh em cũng vẫn có sự vui sự buồn với nhau, chứ không phải là anh em mà không có sự vui buồn, có thể nó đánh lộn nhau nữa, là có thể giết nhau nữa. Đó là cái quả của nó ở trong cái khối chùm nhân quả, chứ không phải nó, bởi vì khi mà có cái đôi mắt mà nhân quả thì chúng ta nó thấu suốt cái lý, không có đôi mắt nhân quả thì thầy nói không nghe thôi, chỉ phải ra một cái mường tượng hiểu được nó. Nhưng mà nó bằng cách của chúng ta suy luận ra, chúng ta thấy có cái đôi mắt. Những gì đó là sau, những gì đó là nếu mà hoàn toàn là họ không có tu hành gì hết, họ nhìn người ta, tức là họ có sự hoạt động của tưởng, họ giao cảm được cái gì đó, nghĩa là cái nói về cái tưởng, nói về cái ý thức của chúng ta đó, về cái phần mà tưởng thức quẩn á, thức quẩn của chúng ta đó, thì nó bị không gian và thời gian nó ngăn cách, cho nên chúng ta thấy chúng ta không hiểu. Nhưng mà cái nói về cái tưởng quẩn á, thì nó hoạt động á, thì lúc bây giờ nó không có không gian và thời gian đâu, cho nên nó thấu suốt được, nó nói đâu trúng đó chứ không có trật. Cho nên đó là cái tưởng quẩn của chúng ta, năm cái quẩn của chúng ta mà có hai cái này làm việc, và cái thứ ba là thức quẩn đó, cái thức quẩn đó, nó hoàn toàn nó chưa làm việc đó. Tới chừng nó làm việc chúng ta mới thấy là các bậc a la hán là họ sử dụng cái thức quẩn. Còn chúng ta hiện giờ là chúng ta có thực hiện là sắc quẩn, là cái mắt tai mũi miệng thân ý của chúng ta, sáu cái ý thức của chúng ta đó, và đồng thời cái tưởng quẩn là giấc chiêm bao, chúng ta như giấc chiêm bao đó là cái hoạt động của thức quẩn, thì chúng ta thấy cái mọc thôi. Còn cái người nào hoạt động hơn một chút xíu nữa là họ lên đồng nhập cốt đó, họ làm những nhà ngoại cảm đó, đó là khá hơn chút xíu đó. Có nhiều người mà luyện, có nhiều người mà tập luyện đó, các con nhi thấy các nhà khí công, các nhà khí công rồi nhân điện, những người đó đều là hoàn toàn là dùng tưởng đó, dùng tưởng để mà tu tập, để cho đánh thức cái tưởng nó hoạt động đó, nó hoạt động chúng ta thấy có màu nhiệm đó. Đó là cái chỗ tưởng. À không phải đâu, khi mà nó sai đó là mình ước ao cái điều gì, hoặc mình thương nhớ cái điều gì nó thương hiện để mà thỏa hiện, thỏa mãn cái lòng ước ao của mình thôi, cái đó là sai không đúng. Còn nó giao cảm mà nó thực hiện qua giấc mộng, nó như là một cái, cũng như cha mẹ ông bà mình thấy trong giấc mộng, thấy kêu mình là ngày mai này có tai nạn, con đừng có đi bậy, dặn mình như vậy thôi, rồi mình giật mình thức dậy, mà thật sự ra sáng hôm sau thì mình đi bậy, có tai nạn giao thông hoặc gì xảy ra cho mình, thì mình thấy rõ ràng là ít dường như là bà mình, ông mình thấy kêu mình. Sự thật đây là giấc mộng, cái tưởng của mình giao cảm nó báo cho mình bằng cái hình ảnh của ông bà đó, là cái tưởng nó giao cảm thật sự. Còn cái tưởng nó không giao cảm mà do cái ước, cái ước ao của mình thôi, mình muốn ước với số rồi, cho nên muốn trúng với số thôi, rồi tối mình nằm mình chiêm bao, mình thấy mình trúng với số, nhưng mà thức dậy thì không có trúng, cái này là tại ước ao nó làm cho mình thỏa mãn ở trong đó để mà nó an ổn ở trong cái giấc mộng mình chút thôi, cho nên vì vậy mà nó không thật sự thật. Chúng ta nó bị tưởng mất, cái đó bị tưởng mất cho nên nó thật. Còn cái kia cái tưởng nó giao cảm nó khác, nó thật. Cho nên hai cái này chúng ta cũng thấy nói sao tưởng thì sao cái đúng cái trật, lẽ ra tưởng thì phải trật hết chứ sao là cái đúng. Từ thật cái này nó giao cảm, cái nhà ngoại cảm thì nó giao cảm là sao người ta muốn trật được. Còn cái này mình không giao cảm thì đâu có nói được. Thật sự ra nó có cái sự giao cảm, cho nên người ta gọi là giao tất cả. Bây giờ mình chưa có cái tai nạn gì xảy ra mà sao mình hôm nay nó hồi hộp, nó lo lắng quá. Mà mình dự định mình đi ở đâu đó thì nó hồi hộp, nó báo động, mắt mình giật, hoặc là nó làm cho mình có những cái hồi hộp, thì đó là cái thân của mình nó báo động, nó giao cảm được cái tai nạn của mình sắp xảy ra, nó báo động. Cũng như bây giờ cha mẹ mình ở cái nơi xa, ví dụ như Vĩnh Phúc hoặc là ở ngoài Hà Nội đi, mà ở đây cha mẹ mình ở ngoài đó đau, mà ở đây mình nghe xong nó nghĩ nhớ cha mẹ mình, nó lo lắng quá, thì đó là cái giao cảm, nó thành giao tất cả, tức là cái tưởng nó giao cảm chứ không phải. Nếu mà không có cái tưởng thì chúng ta thật sự là chúng ta có sự giao cảm vô hình thật sự nhưng mà nó thật. Cho nên có nhiều người họ mê tín lắm, có báo động. Cho nên trong thân của chúng ta nó có cái người ta gọi là linh, có sự linh hiện, có sự linh thiêng lắm. Cho nên vì vậy mà nếu mà cái người đó thanh tịnh thì cái tưởng nó sẽ hoạt động, nó có sự linh. Chứ còn cái thức quẩn của chúng ta chưa hoạt động, thức quẩn của chúng ta nó hoạt động còn dữ hơn, chúng ta chưa đánh thức nó được, nó còn ngủ. Nó ở đây bây giờ nó làm việc thì nó có làm việc có hai cái sắc quẩn và thức quẩn, chứ còn cái thức quẩn nó chưa. Cũng như chưa bao giờ con đến cái tu viện này, bao giờ chưa bao giờ biết cái này, mà trong cái giấc mơ của con lại thấy được cái tu viện. Lẽ ra thì thường thường cái giấc mơ nó phải nó lập thành, nó có cái nhìn thấy rồi nó mới bố cục lại cái thấy của mình, nó tạo thành một cảnh mới ở trong cái giấc mơ. Nhưng mà những cái hình ảnh đó đều là những hình mình đã thấy hết rồi. Còn đằng này cái hình ảnh này mình chưa có quân vào cái đầu, chưa có thấy bao giờ hết. Thế mà hôm nay mình nằm mộng mình là thấy. Đây là cái sự giao cảm của tưởng. Nó không có không gian, không có thời gian, cho nên nó giao cảm được, giao cảm nó thấy được, nó thực hiện vào giấc mơ. Rồi sau đó thì trong 5 ngày, 10 ngày, tháng đó mình đi đến trạm, tôi đã thấy cái này rồi. Trong giấc mơ tôi đã thấy. Đó là cái giao cảm của cái tưởng trước, mình có cái nhân duyên phải không? Nó mới giao cảm, có cái duyên nó giao cảm. Nó cũng như con chưa có bao giờ đi ở bên Trung Quốc, không? Nhưng mà các con có thấy những cảnh ở bên Trung Quốc, nằm như con thấy mà chưa. Một hôm đó các con được cái duyên mà đi du lịch ở bên Trung Quốc, đi tham quan bên đó, đi qua thấy mấy cái chùa, mà tôi có gặp cái này rồi, tôi nhớ là trong giấc mộng tôi. Đúng vậy, cái tâm của các con đã đi rồi. Thì đó là cái tưởng của các con gian tạo được. Chứ không phải là các con thấy cảnh đó mà nó xây dựng cái bối cảnh trở lại cho con thấy. Còn bây giờ giấc mộng tôi thường là mình đã có những quân, cái những hình ảnh, rồi bắt đầu nó xây dựng lại. Cái trong giấc mộng của chúng ta lấy cái hình ảnh đó nó dựng lại, chứ không có cái gì khác mới. Cái đó nó không phải giao cảm đâu, cái đó là cái tưởng của mình nó xuất ra giấc mộng. Cái nó quân theo cái hình ảnh của ý thức của mình nó tạo ra cái giấc mộng, chứ nó không có cái mới. Bởi vì nó có những cái đặc biệt mà chúng ta không ngờ được cái tưởng của chúng ta nó có nhiều cái đặc biệt. Thực ra thì nó đều là cái nhân duyên của nó, trong cái nhân quả của nó thôi. Nó có những cái từ trường, nó cái đặc tướng, cái từ trường của nó hợp thì nó sẽ thấy nó thích, nó gần gũi. Còn nó không có cái từ trường nó gần gũi, nó thích, thì mình sẽ tạo thành cái từ trường để từ đó mình gieo được cái duyên mới của mình. Tức là có cái duyên, chẳng hạn bây giờ con có cái duyên, con đến gặp thầy, con thích được sống gần bên thầy, được nghe thầy giảng. Đó là cái thân giáo, rồi cái hành giáo, cái khẩu giáo của thầy. Thì tất cả những cái này nó làm cho con thấy thích, nó phù hợp đặc tướng, tức là con có gieo cái duyên được trước. Còn bây giờ con gặp chú, con thấy nó không có hợp, thì tức là con sẽ thấy như thế nào, chưa có duyên. Cho nên chưa có duyên thì có gặp nó cũng thấy nó đẩy ra chứ không. Cũng như cái hai cái cực nam, cái cực nam với cực nam thì bao giờ nó cũng đẩy ra, nó chỉ hút nhau là cái cực bắc với cái cực nam thôi mà thôi. Cho nên vì vậy đó, khi mình có gieo duyên rồi thì vừa nghe thì dường như là mình đã thấy nó quen thân, mà khi gặp thì mình thấy muốn xin ở gần bên thầy, hay hoặc là để mà học hỏi những cái điều kiện đó. Đó là những cái nhân duyên nó có sẵn rồi, cái này sẵn có gieo. Cũng như bây giờ trong cuộc đời tu hành của thầy, ví dụ trong cuộc đời tu hành của thầy, nếu mà thầy không có duyên ăn ngàn bữa, chắc chắn thầy ăn không được đâu. À, thầy có gieo cái duyên đó rồi, cho nên ai ăn ba bữa mà trong chùa ăn ba bữa, thầy thấy quý thầy sao lại cứ ăn ba bữa như thế này mà mình lại muốn ăn bữa, tại cái mình muốn như vậy mà. Rồi có cái duyên nữa, mình lại thích sống một mình mà không muốn sống nói chuyện với ai hết, thì đó là cái duyên mình đã gieo đời trước rồi, cho nên có cái duyên đó. Và cái người nào mà sống mà thích sống trầm lặng độc cư như mình lại thích cái người đó hơn là mình thích cái người mà hay nói chuyện. Tự nhiên nó lại có những cái duyên nó đặc tướng, nó trùng hợp với nhau, nó làm cho chúng ta có cái sự thích thú với nhau ở trên cái bước đường tu. Cho nên nhiều thầy chung sống nhau trong một cái chùa nhưng mà nó vẫn hợp với một hai thầy thôi, chứ nó không hợp hết đâu. Cho nên ví dụ mấy con ở trong tu viện vậy, chứ mấy con cũng sẽ thích một người hay người nào đó nó phù hợp với cái đặc tính của mình thôi, và cái người đó cũng thích mình nữa, phải không? Đó là cái nhân duyên của đời trước mấy con, cái nhân quả của nó. Còn bây giờ mình thấy mình không thích hợp thì mình hãy gieo cho nó thích hợp nhau. Cho nên vì vậy mà trong cái sự tu tập á, thì chúng ta phải gieo cái lòng từ bi của mình để cho nó hợp. Mình biết nhẫn nhục, biết tùy thuận, biết bằng lòng, biết tùy thuận người ta thì nó sẽ phù hợp, nó sẽ gieo cái duyên. Nhưng mà nhớ phải tùy hợp, tùy thuận mà không bị lôi cuốn, chứ không kéo tùy thuận bị lôi cuốn, nó lôi cuốn mình dở ác quá mà, thì nó lại sai nữa. Rồi bây giờ còn thêm hỏi thêm có gì nữa hỏi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, cho con hỏi. Nói con người sống hiện tại là có một truyền kiếp, vậy thầy cho con biết thế nào là truyền kiếp. Ví dụ như người ta nói hôm nay mày tu thì chắc có lẽ trước đây truyền kiếp trước mày đã có tu từ ngàn đời nào đó rồi, hôm nay mày vẫn tiếp tục mày tu, nhưng mà mày chưa gặp được cái pháp, hoặc là gặp cái pháp, thì xin thầy cho con biết như thế nào là trong truyền kiếp đó.
Trong cái tiền kiếp Đức Phật có nói như thế này để thấy rõ. Một cái cây mà nó ngã cái hướng nào thì cái bóng nó sẽ ngã theo hướng đó, có phải không? Cho nên cái tiền kiếp của mình, ít ra nếu mà trong cái đời trước mà con không có gieo duyên với Phật Pháp thì hôm nay con không có đến đây mà ngồi đây mà nghe thầy nói chuyện. Nó có gieo duyên rồi. Nhưng mà tu hay không tu cũng đều là có cái duyên thôi. Rồi từng đó, từng cái suy tư, từng cái nghĩ, từng cái nghe của mình, rồi từng cái suy tư nghĩ đó, nó sẽ dẫn dắt mình lần lượt, mình sẽ nhìn số thấu suốt được cái cuộc sống của mình, thấy đời khổ quá. Cho nên từ đó cái tư tưởng của con bắt đầu nó mới đi dần đến cái chỗ quyết tu. Còn bây giờ tại sao mà mấy cô quý thầy ở đây mặc cái chiếc áo tu sĩ? Quý thầy đã gieo cái duyên sơn mình trước một bước rồi, cho nên quý thầy mới mặc được chiếc áo như vậy. Nhưng mà cái duyên này gieo đúng chánh pháp hay tà pháp? Nó còn cái đúng hay là không chứ? Chứ thật sự ra từ ngày nào tới bây giờ mình phải nói rằng mình gieo cái duyên mà có đúng chánh pháp á, thì hôm nay chúng ta chắc chắn là chúng ta phải gặp được chánh pháp rồi chứ gì. Cho nên chúng ta đang ở trong một cái con đường giữa chánh và tà, chứ chưa phải là chánh pháp. Cho nên hầu hết là mọi người chúng ta đều có gieo duyên đúng chánh pháp, là vì trong cái quãng đời trước của chúng ta có giữ gìn giới luật một phần nào ở trong đó. Cho nên hôm nay mấy con mới gặp được những điều mà thầy nói ra đây là giới luật, để cho các con biết là cái nền tảng của đạo Phật để mà xây dựng trên cái nền tảng thiện pháp đó. Còn nếu mà không có duyên, mà các con mà từ trước mà không có một cái duyên mà gieo dưới cái giới luật của Phật, cái thiện pháp của Phật á, thì hôm nay chắc các con sẽ nghe những cái nơi, đến nơi đó người ta cũng thuyết pháp, người ta dạy hoàn toàn là không có, người ta dạy hoàn toàn là những cái phương pháp tu hành, chẳng hạn là như niệm Phật hoặc là ngồi thiền hoặc là niệm chú hoặc là công án, mà người ta không có giới đâu, nghĩa là ăn uống như thế nào cũng được, miễn là tu là được thôi, không có cần giới. Cái giới nào mình giữ được thôi, chứ sát sanh thì thôi đừng giữ, ráng ăn chay rồi vậy thôi. Nghĩa là mình giữ được cái giới nào thì giữ, mà không giữ thì thôi. Thì đó là các con sẽ gieo một cái duyên nó không có đúng với cái nền tảng chánh pháp của Phật, cho nên từ đó mà đời nào mình cũng có cái duyên tu, có cái duyên gặp được Phật pháp, nhưng mà không được chánh pháp của Phật. Hôm nay các con lại đi sâu hơn nữa, các con cứ gieo cái duyên của đời trước, các con có giữ gìn giới, có thích giới, cái tâm các con có thích giới, cho nên dù là chiếc áo cư sĩ các con cũng có gieo được cái duyên, thấy những cái đức hạnh giới các con có kính trọng, có quý trọng những cái người mà tu sĩ giới thôi. Thầy nói ví dụ bây giờ các con không tu thôi, nhưng mà các con thấy một cái vị tu sĩ đó mà giữ gìn giới luật, các con rất kính trọng những vị tu sĩ đó, thì cái duyên các con gieo kính trọng đó hôm nay các con được nghe giới luật, phải không? Đó là thầy nói cái chưa tu đâu, chưa có sống giới đâu, nhưng mà mình chỉ kính trọng người khác mà giữ gìn giới thôi, thì mình cũng đã gieo duyên. Còn huống hồ là các con đã thọ bát quan trai để giữ tám giới rồi, thì cái duyên đó các con sẽ không mất. Thầy nhớ rằng những cái đời trước của thầy ba đời mà làm hòa thượng, cho nên ba đời làm hòa thượng của thầy thì đều là thọ bát quan trai. Nói hòa thượng chứ sự thật ra chưa chắc gì có vị hòa thượng mà thọ bát quan trai nghiêm chỉnh được đâu. Cho nên vì vậy mà thầy đã thọ bát quan trai giữ gìn được tám giới nghiêm chỉnh như thế này, thì cho nên cái duyên của thầy cho đến cái đời nay mà khi đến cái chùa nào mà ăn hai ba bữa là thầy không có đồng ý rồi. Bởi vì trong cái giới thọ bát quan trai ăn ngày một bữa thôi chứ gì. Cho nên trong những cái đời trước mà thầy tu được thọ bát quan trai, cho nên đến đời nay nó dùng nhắc nhở thầy trên cái hạnh này. Dưới cái hạnh mà trầm lặng độc cư, không thích mà trang điểm xe xua, không thích cái này cái kia, muốn mình đơn giản ba y một bát, không có muốn cái gì nhiều, thì rõ ràng là trong bốn cái giới sau cùng của sa di, của năm giới của người cư sĩ đó, thì nó có bốn cái giới được kết hợp gọi là ba giới đó, thì thầy đã thọ bát quan trai, cho nên thầy đã giữ gìn được ba cái giới này trọn vẹn, cộng lại đó là quả thật thật bát quan trai. Cho nên chắc chắn là cuộc đời của thầy đã nhiều đời tu hành, nhưng mà nhiều đời tu hành có thọ bát quan trai đúng chứ không có sai đâu. Cho nên vì vậy mà hôm nay thì khi mà cái đời nay mà thầy đến chùa nào mà thầy ở, thầy thấy ăn ngày một bữa là thầy thích, mà ăn phi thời, ăn lén lút là thầy không chấp nhận được. Bản chất của thầy tự nhiên nó không ưa, không thích cái điều đó rồi. Do đó mà ai mà đến mà nói chuyện ồn áo nghe ca hát, mặc dù là bài ca đạo đi nữa thầy cũng không ưa đó. Thầy thấy cái tu hành mà gì mà lại nghe ca hát rên rỉ, tiếng bỗng tiếng trầm. Thầy vô chùa mà ngồi tụng kinh mà nghe cái tiếng tụng kinh mà nghe ê a nghe của mấy thầy mấy chú mà tụng nghe hay, thầy cũng không ưa đó. Thầy nói tu hành gì mà còn ê a cái giọng trầm giọng bỗng như thế này, làm cho tâm hồn người ta nó siêu thoát ở trên mây xanh á, chứ sự thật ra nó không có thực. Cho nên đối với thầy cũng không ưa. Thầy là một, các con biết không, thầy trước khi mà thầy tu hành á, thầy là một cái vị ứng phú đạo tràng, tức là cái gì mà đẩu trống phách tất cả mọi cái thầy đều là làm được tất cả hết. Nghĩa là thầy đi đám ma đám này kia, ở trong chùa hai đường công phu trống đánh cái nào thầy cũng làm được xong hết, nghĩa là coi như là thầy rất giỏi vị ứng phú đạo tràng. Nhưng mà thầy không ưa nó, cái giọng của thầy thì nó không có tốt làm gì hơn ai, nhưng mà điều kiện là cũng có thể tụng, cũng có nghe được thôi chứ còn không hay. Nhưng mà thầy lại không ưa nó, nghĩa là thuyết minh sanh mà khi mà đi tụng đám ma, con biết thuyết minh sanh thì người ta cũng rơi nước mắt lắm chứ, nhưng mà thầy không ưa nó đâu. Thầy nói cái tu sĩ chúng ta phải như thế nào chứ không biết tí là làm như thế này. Nhưng mà trong lúc bây giờ thầy chỉ là một người, một thầy cúng bái tụng niệm thôi, ứng phú đạo tràng mà, thầy chỉ biết học cái đó thôi. Nhưng mà sau khi đi từ cái chỗ mà học giáo lý của nhà Phật xuống thành phố học, hiểu được cái giáo lý của Phật, rồi tới chừng mà ham tu thiền, theo hòa thượng tu thiền, rồi từng đó thầy cứ luôn luôn sau lúc nào ái nái trong tâm của thầy, khi mà học hiểu biết được giới luật của Phật rồi, thì bắt đầu thầy thấy là thầy ham thích ăn ngày một bữa, sống trầm lặng độc cư, tự nhiên cái bản chất của mình nó sống lại. Mà các con biết không, thầy sanh ra trong một cái gia đình của Phật giáo, rồi lớn lên được bác, được sư bác, sư chú, được thầy tổ của mình toàn là tu sĩ Phật giáo không? Tuy nhiên như vậy đó, nhưng mà quyên là thầy đám không ấy, thầy tụng niệm không, thầy đám ma không à. À, nhưng mà cuối cùng thầy lại thoát ra khỏi cái môi trường này ra, không có thừa kế thầy tổ mình cái điều này, mà trái lại đập thầy tổ mình những cú kêu là chán dáng mặt mày hết. Bây giờ mà các thầy tổ hòa thượng của thầy mà nghe thầy nói thì họ cũng rụng rời hết. Họ nói con cháu của thầy tổ mà nó dữ tợn thật, nó không có gì chừa ông nào hết. Thật sự ra không phải đâu, thầy rất thương thầy tổ nhiều. Cho nên khi mà thầy biết rằng những thầy tổ của thầy mà sống lại rất thương thầy, thầy đem hết cái con người của thầy để mà thầy chấn chỉnh lại cái điều tốt cho thầy tổ. Người ta không hiểu đâu, nhưng mà người ta hiểu, người ta biết thầy trong cái vấn đề. Thầy đem hết sinh mạng của thầy để thầy tu, chứ không phải là thầy tu ít đâu. Thầy coi như cái sự chết của thầy như là cái sự chỉ mành treo chuông ấy con. Thầy đi tu mà thầy ăn rau, thầy sống, thầy ở trên núi Hoàng Sơn một mình thầy hoàn toàn thầy không sợ hãi một chút gì. Thầy coi như sự chết sống của thầy như không ra gì nữa. Thì đủ biết rằng thầy nói với mấy con, thầy biết trong sách thầy nói tu bằng nước mắt với máu chứ không phải là thường mà mới tìm thấy được cái sự giải thoát này chứ không phải ít đâu. Tự mình mà tự giác để mà khắc phục mình những cái đau khổ mà không ai mà an ủi, không ai giúp đỡ mình, không ai dạy bảo mình, mà mình phải chiến đấu thắng những cái sự đau khổ nơi bản thân của mình, nơi tâm của mình, đâu phải là chuyện nhiều. Cho nên vì vậy mà hết sức nghị lực của mình thì chiến đấu từng cái ăn ngày một bữa, từng cái ăn rau mà sống, phải chiến đấu hết sức. Vì như vậy các con biết rằng thầy khi mà dạy các con tu tập thì biết thầy giao cảm rất nỗi khổ của các con, thầy hiểu lắm. Nhưng mà điều kiện các con hãy nghe lời thầy mà tu tập thì thầy dẫn các con tới nơi tới chỗ, hoàn toàn dẫn các con đi đến chỗ mà các con làm chủ được sự sống chết, chấm dứt được luân hồi. Nhưng mà các con sai lời thầy dạy thì thầy chịu thôi, thầy không rầy không phạt đâu mấy con. Nhưng mà có điều kiện thầy rất buồn. Thì buồn là gì? Cái công trình của thầy tu tập để đem trao lại cho mấy con để duy trì được mạng mạch Phật pháp mà mấy con không tu được thì đó là thầy buồn. Thầy buồn nhất là buồn cái duyên Phật pháp nó không được, nó không có cái người để cho mình truyền trao cái kinh nghiệm của mình để duy trì cái mạng mạch này, đó là thầy buồn. Cho nên thầy nghĩ rằng trong cuộc đời của thầy chắc chắn thầy cũng sẽ gặp những cái người có nghị lực, có ý chí để mà trao hết những cái kinh nghiệm này để sau khi thầy đi để cái kinh nghiệm này còn lại để dạy cho người khác của thầy. Đó, thì hôm nay thầy nói như vậy để các con biết rằng thầy rất thương yêu thầy tổ, thầy rất thương yêu những tu sĩ đồng thời với thầy, huynh đệ với thầy, thầy rất thương yêu những người có em cháu của thầy đang tu tập, đang tuổi trẻ. Thầy rất thương yêu những em cháu của thầy sắp sửa bước vào con đường tu tập theo đạo Phật. Cho nên những cái điều mà thầy dạy là những điều tâm huyết của thầy muốn trang trải để mà hướng dẫn tất cả mọi người đều đi đúng vào chánh pháp của Phật, đừng có nên đi sai uổng phí một cuộc đời. Bây giờ các con còn hỏi thầy thêm nữa.
Về cái phần vấn đề mà thầy thì nó là nằm ở trong cái chỗ là ân vô đạo tràng, thì thường thường trong bên cái tịnh độ thì lại thờ tổ Đạt Ma, mà ông tổ Đạt Ma là ông tổ thiền, mà trước khi cái phái mà tịnh độ lại lấy ông tổ Đạt Ma để ra rồi sau đó là khó chiên khó trống khó phách như vậy, là theo nó có đúng sự thật là một vị tổ đó mà nằm bên tịnh độ hay không? Còn hai nữa là về cái phần mà các vị thầy cúng thường là muốn bẹt độ cho tiên linh thì phải cầu siêu trên cúng dường, rồi bắt đầu là phải trai tăng, rồi mời trai tăng là cúng phần quà. Thì như vậy là nói về quý thầy thì ba y một bát, mà có nhiều vị thầy có thể là giải nguyên một tủ mà dẫn đi nhận trai tăng biết mà không có cho ai. Thì như vậy những cái phần đó là những cái vị đó là các con cúng dường hoặc là những Phật tử khác cúng dường, cho nên là kính nể nên lạy các vị đó như thế nào, thì nhờ thầy kiến giải giùm cho chúng con để thấy rõ những cái phần đó. A Di Đà Phật.
Bây giờ các con đã thấy rõ ràng là cái sai rất lớn, như con hỏi thấy rất sai đúng không? Tổ thì tổ thiền, mà tu thì tu tịnh độ niệm Phật ó ré, phải không? Tất cả chùa chúng ta đều là tạp nhạp quá sai. Đúng là sai, đúng, sai. Đúng là vậy. Thầy cũng biết rằng ngày xưa khi thầy mà xuất gia tu hành lúc 8 tuổi đó, thì thầy cũng vào cái chùa, rồi thầy cũng là cái chùa tịnh độ chuyên
hai thời công phu rồi niệm Phật, có chỉ có lần chuỗi niệm Phật thôi, thì vậy như vậy thôi chứ không có gì hết. Rồi ai có hữu sự gì đó thì đám ma thì đi cũng cúng bái tụng niệm đám ma người ta, rồi ở chùa thì cầu an cầu siêu người ta đủ thứ hết, cũng tụng kinh Di Đà, Phổ Môn, Du Lan, Pháp Hoa gì đủ lại, dược sư nữa luôn, cả tổ chức nhiều cái cuộc tổ chức trong chùa đó là toàn là nói chung là tụng niệm là nhiều nhất. Nghĩa là trong cái thời khóa công phu thì chỉ có cái yên tĩnh thì ngồi lần chuỗi niệm Phật A Di Đà thôi, còn hoàn toàn ngoài ra thì cứ tụng niệm thôi. Do như vậy đó là cái hành trì của các vị sư trong các chùa cổ ngày xưa, mà trong chùa Việt Nam như vậy. Thậm chí như có nhiều vị hòa thượng, vị thầy đều là có vợ con nữa, ăn nhiên tự nhiên ở trong những cái ngôi chùa mà ngày xưa. Cho nên vì vậy mà Phật tử họ đến chùa họ cúng, họ kêu ông hòa thượng thì họ kêu luôn là bà hòa thượng luôn nữa. Ở đây thật sự ra đây ở đây chúng ta có những cái vị sư bác, sư bá của thầy, những cái vị mà thầy tổ của thầy đó, thì họ đều là được phong chức hòa thượng hẳn hoi. Rồi do đó thì họ có vợ con, cho nên Phật tử họ đâu có biết kêu cái bà ta là làm sao, thành ra họ cũng kêu bà hòa thượng luôn. Do vì vậy thiệt là khi mà thầy đã hiểu biết thầy rất đau lòng, rất đau lòng. Mà trong khi đó thì thầy tổ cũng treo ta, sư bác sư chú của chúng ta không chỉnh lại cái điều này, người ta vẫn thấy đó là cái hạnh diệu, đó là cái hạnh diệu của người ta trong gia đình của người ta. Cho nên ở đây thật nhiều thì các con thấy cái sai thứ nhất mà con vừa nói, tổ Bồ Đề Đạt Ma là một vị tổ sư thiền tông, tổ thứ 28 chứ không phải trong 33 vị tổ sư, thì tổ Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28 của Ấn Độ, và sang Trung Hoa đó là cái vị tổ mà thứ nhất ở bên Trung Hoa. Đó thì chúng ta biết rồi, sau đó thì những cái thời khóa mà trong chùa mà tụng niệm đó thì không phải là Bồ Đề Đạt Ma đặt ra mà tụng niệm đâu. Cho mãi đến nhà Thanh đó, thì quốc sư mà Ngọc Lam đó, thì ngài mới sẵn thảo vua nhà Thanh đó, mới bảo rằng bây giờ phải họp lại tất cả những cái giáo phái của Phật giáo đó, từ Thiền Tông, Tịnh Độ, Mật Tông gì đó, họp lại thành cho nó kêu là Phật giáo tổng hợp lại hết, bắt buộc các chùa đều phải tụng niệm như vậy. Cho nên chúng ta thấy hai thời công phu ở trong đó nó có chú nè, rồi nó có thiền nè, rồi nó có tịnh nè, nó có đủ thứ gì ở trong đó, đủ thứ hết. Cho nên cái ông quốc sư này ông lập ra nhị thời công phu, rồi từ đó nó vua nhà Thanh á bắt buộc các chùa phải thực hiện trong này hết, nếu chùa nào không làm sai thì lột áo đuổi ra. Cho nên vì vậy á mọi chùa đều là theo hai đường công phu đó. Vì vậy mà người mà vào tu học trong chùa điều là phải thông suốt hai đường công phu này, rồi thêm sau đó thì mới đậu trấm phách này kia để đi đám đó, thì coi như ứng phú đạo tràng, học thêm những cái điều kiện mà đi đám ma này kia. Thì đó là cái phần học để mà làm cái nghề sống chứ không phải là nghề tu. Đây là cái nghề sống ở trong chùa, đó là cái mà các con đã thấy. Cho nên tại sao mà cái duyên của thầy khi mà cũng từ xuất gia cũng vào tu ở trong một cái môi trường như vậy mà lại như thế nào, cái nhân quả của thầy nó lại khác mấy con. Nếu mà thật sự ra mà đất nước của chúng ta mà không chiến tranh, nó hòa bình như thống nhất như đất nước chúng ta hiện giờ thì chắc chắn là thầy không được như ngày hôm nay đâu, không có cái điều kiện mà để tìm hiểu hiểu biết để mà Phật pháp này. Bởi vì các thầy tổ dạy mình bắt đầu vô thì dạy mình chữ Nho, chữ Hán đó, dạy chữ Nho, rồi dạy kinh sách, dạy tất cả những ứng phú đạo tràng, tập đánh đẩu đánh trống gì, cái nào cũng là học cho thông suốt những cái điều kiện đó thôi. Các ông truyền dạy cho mình cái nghề này rồi thôi, chứ còn không có phải dạy cho mình tu đâu. Và đồng thời thì có cái tu á, thì bảo mình phải niệm Phật thôi. Và cách thức đưa cho mình cái bộ kinh Quy Quân bằng chữ Hán, rồi dạy nghĩa cho mình biết rằng đó là phải niệm Phật để cầu giảng sanh như thế nào phải niệm Phật nhất tâm như thế nào. Thì lúc bây giờ các vị đều dạy chúng ta được cái bộ kinh Quy Quân trực chỉ đó. Rồi Pháp Hoa, rồi tới cả những cái bộ kinh Đại Thừa đó thì các ngài còn hoàn toàn là kinh A Hàm thì các ngài không biết đâu. Nói chung là các chùa mà ở quê này thì hoàn toàn họ không biết kinh A Hàm là cái gì hết, họ không có cái bộ kinh A Hàm nữa, họ chỉ có biết kinh Pháp Hoa, rồi kinh Kim Cang, Bát Nhã, rồi những cái kinh mà có thể cầu siêu cầu an như Bát Dương rồi đó, thì toàn bộ những cái điều, thậm chí như đám cưới họ cũng biết nữa, có đám cưới họ tụng kinh rồi đàng hoàng nữa, họ cũng cầu cấp cứu rồi đàng hoàng chứ không phải không đâu. Cho nên khi thầy đến Ấn Quang thì Hòa Thượng Thiện Hòa đó, ngài có sẵn ra một cái bài mà để mà khi mà có đám cưới, để khi mà chúng ta đọc tụng cái bài mà một quyển cái bài đó nữa. Đó là một cái vấn đề đó thì thầy cũng đã biết những cái đề đó. Cho nên vì vậy mà sau khi mà đi xuyên qua thiền tông thì thầy thấy nó sai. Vậy mà chúng ta chùa nào cũng thờ Bồ Đề Đạt Ma chứ không hoài âm Bồ Đề Đạt Ma. Có chùa thì thờ Tỳ Ni Đa Lu Chi, cái hình ảnh của Tỳ Ni Đa Lu Chi. Đó cho nên cũng là cái dòng thiền mà thôi. Cho nên hầu hết các chùa chúng ta đều là lấy thế nào các con biết, lâm tế chánh tâm không à, hay là thái thượng, hay hoặc là tào động, tất cả những dòng thiền của Trung Hoa không. Cho nên đúng là Phật giáo Việt Nam của chúng ta là Phật giáo truyền thừa từ thiền tông Trung Hoa, cho nên chúng ta thờ tổ thiền thiền. Cho nên con vừa nói đó là đúng, không có sai đâu. Mặc dù là chúng ta nó có truyền thừa, vì các tổ thiền tông tu thiền tông không chứng, không có kết quả, cho nên các tổ mới đẻ ra mới sớ giải ra, thì sớ giải ra kinh Tịnh Độ. Thì từ cái ngày mà cái ngày Huệ Diễn ngài mới sớ giải ra kinh Tịnh Độ, thì cái ngày mà Vĩnh Minh ngài mới xương minh cái pháp môn Tịnh Độ, ngài mới nói rằng người mà tu thiền mà tu thêm Tịnh Độ thì như cột mọc sừng đó, 10 người đạt được 10 người đó. Ngài ca ngợi, ngài xương minh về cái vấn đề mà Tịnh Độ rất nhiều. Và đồng thời sau này thì có những cái vị mà tôn túc của chúng ta thì cũng ca ngợi về cái pháp môn Tịnh Độ, là vì thời nay chỉ có pháp môn Tịnh Độ mới phù hợp, còn những cái thiền tông thì nó không phù hợp, cho nên họ cũng xương minh vấn đề này. Nhưng mà cuối cùng thì thiền thì thật sự ra trong cái cuộc đời của thầy nó cũng từ cái Tịnh Độ mà đi sang. Nhưng mà tại sao mà thầy không có nằm ở trong cái vị trí, nếu mà đất nước mà hoàn toàn không chiến tranh thì nó không thúc đẩy thầy đi, thầy sẽ ở tại cái vị trí này. Và thầy cũng lẽ ra một ông thầy đám và có vợ có con nữa, chứ không phải được như bây giờ đâu, bị ảnh hưởng thầy tổ của mình hết rồi, không thể nào mà chạy khỏi cái lưới này đâu. Nhưng mà thật sự ra thì thầy lúc bây giờ không hiểu gì giáo lý đâu, học kinh sách thì biết rồi, ca ngợi kinh Pháp Hoa như thế này thế nọ rất là hay, các tổ mình ca ngợi, nhưng mà mình là tuổi còn nhỏ, lớn lên thì cứ dạy sao học vậy chứ không biết gì hết. Cuối cùng đi học, đi xuống dưới thành phố học về giáo lý, học về đời và học giáo lý. Từ cái học giáo lý rồi thì bắt đầu cái hướng thiền tông bắt đầu nó có cái phát triển về thiền tông, tức là cái bộ thiền luận của ngài Đại Đức Suzuki Ki, nó làm cho cái phong trào thiền nó nổi bật. Hòa Thượng Thanh Từ thì bắt đầu nổi dậy hướng dẫn thiền, nó làm cho người ta chậm tập trung vào thiền tông, cho nên Tịnh Độ tông gần như muốn lép vế. Cho nên từ đó thì các những cái sự đạo tràng mà tu tập về Tịnh Độ thì gần như là gần muốn chết tiêu diệt. Cho nên vì vậy mà toàn bộ tu sĩ đều hướng về thiền tông, thì trong đó có thầy. Cho nên sau khi mà theo Hòa Thượng Thanh Từ, khi mà hiểu được giáo lý của Phật rồi, thì trong hiểu giáo lý thì nó có học A Hàm, học kinh A Hàm và học kinh Nguyên Thủy mà Hòa Thượng Minh Châu vừa dịch vừa giải, chứ chưa Hòa Thượng chưa phải dịch hết, vừa dịch mà vừa giải tu sĩ trong cái thời đó, tức là cái Đại học Vạn Hạnh mà ra đời. Thì thầy được cái duyên là trong cái thời mà chiến tranh đó, nó thúc đẩy những người mà tu sĩ mà thanh niên thì không còn ở quê này nữa, cho nên đi về thành phố hết. Do đó thầy cũng được duyên về thành phố, từ đó thầy được học tập hơn nhiều và được học tập những cái tinh ba của Phật giáo. Do đó từ đó thì học chứ còn sự thật là không chú lưu ý về kinh Nguyên Thủy đâu, mà lưu ý về kinh Đại Thừa, vì Đại Thừa tối thượng thừa nó hay lắm. Cho nên vì vậy mà đi xuyên qua thiền tông. Từ khi mà tu thiền tông theo Hòa Thượng Thanh Từ, rồi 3 tháng ở dưới Hòa Thượng Thanh Từ, thì cái tâm của mình nó cứ ái nái là gì, giới luật nó không được nghiêm chỉnh. Hòa Thượng thì rộng rãi lắm, cho nên nó không có khắt khe trong cái giới luật. Cho nên vì vậy mà 3 tháng sau thì rời khỏi tu viện chân không, thì tự tìm, thầy đi theo các sĩ, coi như là thầy mặc chiếc áo Đại Thừa, rồi thầy đi với hai vị khất sĩ. Thì tịnh là khất sĩ là những người mà giới luật nghiêm chỉnh, cho nên thầy cũng đi trong tất cả các tịnh xá. Do đó mà thầy xông pha với hai vị này hướng dẫn từ ở tịnh xá này đến tịnh xá khác ở bên Nam. Thầy tìm hiểu ở trong đó để mà thầy thấy nếu mà giới luật nghiêm chỉnh hẳn hoài thì chắc chắn là thầy trở thành một tu sĩ khất sĩ. Nhưng lúc bây giờ thì thầy không tìm ra được, vì nó có những cái nó không có đúng cách của nó, vì tổ sư Minh Đăng Quang đã chết rồi. Do đó cho nên vì vậy mà cuối cùng thì thầy nghĩ rằng bây giờ không biết ở đâu mà giới luật nghiêm chỉnh, mà mình tu tập thôi thà là mình lấy bộ giới luật, mình sẽ sống theo thiền tông, mình tu tập phương pháp của Hòa Thượng mà giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, thì thời mai có thể đạt được đạo. Và do đó thì thầy lên Hồng Sơn ở sống của thầy ở trên đó một mình thầy. Và cuối cùng thầy còn lại một người mẹ với đứa em là cô Út đó. Cho nên thầy mới khi mà ở trên chân không thì cô Út có lên báo cho thầy là có một sự kiện nó xảy ra ở trong gia đình làm cho mẹ thầy với cô Út rất sợ hãi. Vậy mà khi mà ở trên chân không, ở trên Hòn Sơn ngồi một mình ở trên đó thì bỗng dưng nó nhớ cái hình ảnh mà sợ hãi đau khổ của mẹ mình và em mình. Cho nên vì vậy mà thầy không có làm sao mà cắt đứt cái ái kiến sử này được. Cho nên thầy nói thôi, tốt hơn là mình về mình núp dưới bóng mẹ của mình, vừa là an ủi mẹ là trong gia đình có một người nam thì họ không uy hiếp, họ biết có hai người phụ nữ, mà hai người phụ nữ như vậy thì họ dễ uy hiếp, họ dễ làm sợ hãi tội nghiệp, mà mình là đứa con, mình không thể bỏ mẹ mình trong lúc tuổi già. Cho nên thầy trở về, thầy xin mẹ thầy giúp thầy mỗi ngày một bữa cơm cho thầy sống, thầy tu tập mà thôi. Thầy chỉ làm một cái trụ cốt an ủi cho gia đình, không ai đến quý rầy thôi. Từ đó thầy vào, thầy trở về thì cất cái thất ở bên nhà mẹ thầy. Hằng ngày mẹ thầy búng cơm thì tu hành. Từ đó thầy yên tâm, thầy không, cái kiết sử của thầy không còn có nữa. Tức là cái thương nhớ mẹ thầy không còn có nữa. Cho nên thầy nỗ lực thực hiện tận cùng, thì đem hết sinh mạng của thầy ra thầy nỗ lực cùng thầy tu tập. Từ cái chỗ mà bảy cái trạng thái của ông, sáu cái trạng thái của tự xuất hiện đầy đủ, nhưng mà thầy không tìm được sự giải thoát chân thật, làm chủ được sự sống chết. Thầy lúc bây giờ nếu mà mẹ thầy không còn, tức là thầy tự tử thì chết, thầy thấy cuộc đời tu của thầy dở dang rồi mà không có tìm được cái sự giải thoát. Hôm nay thầy thuật lại để cho mấy con thấy rằng cái quả đời tu tập của thầy rất là khổ sở, nó không đơn giản, nó không dễ dàng đâu. Nhưng cái duyên của thầy nó có cái nhân quả nó đẩy đi từ cái chỗ mà thầy xuất gia, từ những cái ngôi chùa mà ứng phú đạo tràng tịnh độ, mà nó dần nó đẩy thầy đi qua cái chiến tranh, nó đẩy thầy đi đến cái chỗ mà học tập, từ cái học tập đến chỗ tu tập, từ cái chỗ tu tập đi đến chỗ mà đúng chánh pháp của Phật. Từ đó mà thầy nhờ cái duyên mà thầy đã học được cái giáo pháp nguyên thủy mà Hòa Thượng Minh Châu đã dạy. Cho nên cái bước đường cùng thầy không còn biết cách nào hết. Bây giờ ngồi đây mà sống để chờ cho mẹ mình chết rồi mình chết thì thật là nó phí cái thời giờ mà nó đau khổ. Cho nên thầy lấy cái bộ kinh của Hòa Thượng Minh Châu dịch ra thầy đọc. Cái bộ kinh lúc bây giờ nó hai loại chữ, một bên nó thì tiếng Pali và một bên thì Việt ngữ của Hòa Thượng dịch ra, chứ không phải là dịch thẳng như tiếng Việt ngữ chúng ta bây giờ. Cho nên cái bộ kinh rất nhiều dịch về, thầy lấy ra thầy đọc, thầy nghiên cứu, thầy tìm được, thầy thấy cái pháp như lý tác ý như thầy dạy mấy con, đó là dẫn tâm vào đạo. Cho nên khi mà thầy đạt được, thầy hiểu được cái lý này rồi, thầy nỗ lực thầy tu tập, thầy ôm pháp này tập, thầy cứ ly dục ly ác pháp để cho nhập được sơ thiền mà thôi. Do cái sức mà giới luật của thầy tinh tấn cho nên nó thanh tịnh, vì vậy mà thầy ly dục ly ác pháp rất dễ dàng, không còn khó khăn. Cuối cùng thì luôn luôn hành động của thầy nó tỉnh thức, nghĩa là hành động nào nó tỉnh thức hơn trên hành động ấy, thầy biết rõ ràng là thân hành niệm đúng là cái lời Phật dạy. Từ đó suy nghĩ ra những cái lời Phật dạy nó rất đúng qua kinh nghiệm tu tập của thầy. Cho nên vì vậy thầy nói nó trở thành một cái cỗ xe kiên cố như là Đức Phật đã dạy. Cho nên thầy mới sau này thầy dạy các con cái pháp thân hành niệm, tức là cái pháp rốt ráo, để cuối cùng thầy đủ cái năng lực mà nhập các định và tam minh. Cho nên con đường tu tập của thầy thì thấy nhờ cái giới luật là cái nền tảng vững chắc, nhờ cái tâm ham thích giới luật của mình mà khép chặt mình, cái sự sống của mình trong cái giới luật. Cho nên thầy thực hiện những cái pháp của Phật nó có hiệu quả, nó có kết quả. Cho nên vì vậy mà thầy mong là cái nền tảng giới luật để được thành lập, để cho các tu sĩ chúng ta sống, mỗi vị tu sĩ ai mà có đủ duyên thì hãy sống cho đúng ở trên cái nền tảng này, thì chắc chắn những cái pháp hành này thì các con sẽ đạt được chức quả vị A-la-hán, không còn khó khăn nữa. Còn các con sống ở trên cái nền tảng giới luật mà lỏng lẻo, mà không có nghiêm chỉnh thì chắc chắn khó mà thực hiện được con đường giải thoát. Đó là cái kinh nghiệm bản thân của thầy đã thấy. Cho nên hôm nay tất cả những gì mà thầy nói ra đều là do cái trí tuệ của thầy, cái hiểu biết, cái nhận xét qua cái sức thiền định. Thầy nói không có thế giới siêu hình là thầy không phải là thầy tin cái lời của Đức Phật nói trong kinh không đâu, mà thầy nhập định để mà thầy từ cái định mà tam thiền ở trong cái thế giới tưởng hoàn toàn là chưa có xả ra, tức là vào cái nhị thiền rồi, thì bắt đầu cái thế giới tưởng nó hiện bày rất rất rõ. Cho nên thầy muốn tìm một cái hình ảnh, tìm một cái linh hồn của người nào thì trong cái thế giới này thầy đã tìm được hết. Cho nên thầy biết là cái thế giới này là thế giới tưởng, do cái tưởng của mình nó hoạt động mà nó tạo thành ra. Cho nên khi mà thầy nhập đến tứ thiền thì tìm cái thế giới tưởng không còn có nữa, bởi vì cái tưởng nó đã xả ly hết rồi, cho nên không có nữa. Như vậy là rõ ràng là không có thật. Cho nên trong các định mà thầy đi tìm, coi như là khi mà thầy nhập được định, thầy thực hiện được tam minh, thì dùng cả trí tuệ tam minh và cái sức thiền định của thầy đi tìm coi có cái địa ngục ở đâu, mà hầu hết là trong kinh sách Đại Thừa đã có nói. Cuối cùng thầy tìm không được, cho nên thầy biết rằng Đức Phật đã xác định được cái điều đó. Cho nên lật lại những cái bài kinh của Phật thì nó đúng là Đức Phật đã xác định. Tại vì lúc bây giờ mình chưa có trực tiếp, cho nên mình nghe cái thế giới, cái thiên đàng, cái chư thiên, rồi mình nghe cái địa ngục, thì mình tưởng là có cái cõi giới đó. Nhưng mà cuối cùng khi mình vào định, khi mà có cái trí tuệ tâm minh để đi tìm thì không tìm thấy. Cho nên thầy biết. Vì vậy mà thầy quả quyết xác định rất mạnh và đập cho sạch cái này mới xây dựng được cái nền tảng đạo đức. Nếu mà cái này còn, cái thế giới mà vô hình mà còn, vô hình thì nó có cực lạc, hay hoặc là nó có thiên đàng, hay hoặc là nó có địa ngục, gọi là vô hình. Nếu mà cái thế giới này còn thì không thể nào mà xây dựng cái nền đạo đức của đạo Phật được. Buộc lòng phải bằng mọi cách phải đập xẹp cái thế giới siêu hình này, để rồi mới xây dựng được cái nền tảng đạo đức của nhân quả. Vì đạo đức nhân quả nó xác định được cái hành động thiện và hành động ác của chúng ta. Nếu mà hành động ác thì chúng ta phải thọ lấy cái khổ do chính mình làm ra, mà hành động thiện thì tức là mình hưởng được cảnh giới yên ổn và hạnh phúc của chính cái hành động thiện của chính mình, chính bản thân của mình. Cho nên Đức Phật đã xác định các con tự thắp đuốc lên mà đi, không ai thắp đuốc lên đi. Nếu mà có thế giới siêu hình thì tức là có những cái đấng vạn năng, người ta sẽ cứu giúp mình, thì chắc chắn là nó không còn công bằng rồi. Cho nên vì vậy mà thầy đã thấy biết và tìm hiểu rõ ràng qua cái sự tu tập của mình rồi. Cho nên thầy quả quyết xác định để cho mọi người biết rằng trong thế gian này có một người hiểu được cái thế giới siêu hình có hay là không, và biết chắc chắn, và chắc chắn như vậy do cái sự tu tập của mình. Cho nên hôm nay thầy viết trong sách là toàn là cả cái kinh nghiệm bản thân của thầy nói ra, không bao giờ mà đặt điều mà nói ra được. Một người đặt điều cũng không thể nào đặt được cái điều này, mà cái này là một cái người thật sự là đã mắt, đã chứng kiến, đã thấy được thật sự mà nói ra. Nghĩa là nói ra không là không, mà nói là có, chứ không thể nào mà có mà nói không được. Đó, cho nên những cái điều mà thầy nói đây là những cái điều thực thầy đã trực nghiệm, ở trên cái chứng nghiệm được những cái điều này mà nói ra. Đó, thì các con đủ biết rằng, như vậy thì tin rằng thầy có khả năng thì dẫn các con đi đến cái chỗ mà các con trực nhận ra được cái điều, chứ không phải là không được. Vì vậy mà thầy mong các con khi mà hiểu biết rồi, các con phải nỗ lực đem hết cuộc đời của mình ra để làm cái chuyện này, rồi từ đó mình mới chứng kiến, mình chứng thật là mình đã thấy được rõ ràng như thật. Chỉ có mấy con cố gắng.
Câu chuyện đó thì nó có hai vấn đề lớn, không còn riêng giữa con với anh đó nữa, mà nó trở thành một cái vấn đề quan trọng cho hàng triệu người. Cho nên con cũng kính trình lên thầy để nhờ thầy giải thích cho chúng con được tường tận. Vấn đề thứ nhất á, là theo lời anh nói á, là nếu một ở đời này á, có một vị nào tu chứng á, mà nói mình tu chứng á, thì là ma nói. Anh dẫn giải trong cái bộ kinh nào của Pháp Hoa vậy đó. Đó là một vấn đề. Và vấn đề thứ hai á, là đời này kiếp này nếu có một vị nào đó tu hành á, thì không thể nào đắc quả được, mà phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp. Mà con cũng có trao đổi với ảnh, thì theo qua cái sự mà kinh nghiệm non nớt của con, cái sự hiểu biết cạn cỡ của con á, thì con biết rằng chưa đủ cái điều con nói á, chưa đủ để mà làm cho cái sự tin như vậy của ảnh là tin theo cái điều con nói. Và con biết hiện nay còn hàng triệu triệu người cũng đang kẹt về vấn đề đó, hai vấn đề mà con vừa trình bày trên. Thì con cũng cầu mong thầy từ bi giải thích tường tận cho chúng con rõ.
thì cái luận nó lấy trong kinh Tịnh Thủy ra nó luận. Sẽ giải thích cho nghe. Bởi vì đạo Phật có xác định được cái chứng hay là không chứng, nhưng mà vì kinh Pháp Hoa, vì kinh sách Đại Thừa, nó hay nói rằng khi một người thấy mình chứng của A-la-hán là chưa chứng của A-la-hán, nghĩa là còn thấy mình chứng của A-la-hán là chưa chứng bạn. Sự thật trong đạo Phật chúng ta sẽ tu tập. Đức Phật nói Pháp ta không có thời gian đến rồi sẽ thấy, nghĩa là ngay vô tu là mình thấy có cái sự chứng của mình, có sự làm chủ của mình, dù ít dù nhiều mình vẫn thấy phải có. À, cho nên đó là cái đầu tiên. Cho nên khi một vị mà chứng quả A-la-hán mà không biết mình chứng quả A-la-hán thì vị này không có chứng. Bởi vì chứng quả A-la-hán phải biết mình có đủ cái năng lực như thế nào. Như vừa rồi cái cô hồi sáng nói, mình đã đuổi được cái thọ của mình, tức là cái chứng của cô ta đó, tức là cái năng lực của ta đã đuổi được cái đau đớn của cô ta mà cô ta không cần dùng thuốc. Đó là cái năng lực của cô ta đã có qua cái pháp như lý tác ý. Cô đã làm được cái điều đó. Thì như vậy là rõ ràng là cái kết quả của cái sự chứng. Cho nên trong cái bài Sa Môn Quả, tức là Sa Môn Hạnh của một tu sĩ, khi mà cái người xuất gia cũng như một chiếc áo cư sĩ của các con, thì không có ai quỳ đảnh lễ các con đâu, phải không? Nhưng mà khi các con sẽ mặc cái y áo cũng như các cô, cũng như các cô ở đây, thì người ta sẽ có thể người ta đến cầu pháp, người ta đảnh lễ các cô. Đó là cái quả của Sa Môn mới đầu, khởi sự mới đầu nó có cái quả. Và cái quả như vậy là cái hành động của cái vị đó mặc y áo như vậy và cái hành động đi đứng như vậy đó làm cho người ta kính trọng, thì đó là cái quả của người ta. Vậy thì cái kết quả của nó như thế nào, có hay không? Nếu mà không có thì cái vị đó có biết không? Biết chứ, lẽ ra phải biết cho mình chứ, chứ sao lại nói là không biết. Cho nên ở đây hầu hết là nó có cái sự bưng bít, nó làm cho chúng ta không hiểu. Chứ đạo Phật nó thật cụ thể và rõ ràng. Chúng ta tâm tôi có tham, tôi biết tôi có tham, mà tâm tôi không tham, tôi biết tôi không tham. Như vậy là có chứng chứ, phải không? Như vậy là có nghĩa là có biết chứng chứ không phải là không biết chứng. Cho nên chứng qua A-la-hán tôi là như thế nào? Tôi biết tôi hết lậu hoặc chứ. Lẽ ra tâm tôi hết lậu hoặc tôi mới là A-la-hán, mà còn lậu hoặc thì không thể gọi là A-la-hán. Cho nên đó là cái sự thật hiện nhiên. Nhiều khi cái người đó chưa chứng hết được cái quả vô lậu mà họ vẫn nói họ chứng quả vô lậu, thì cái người này mới là tội. Nhưng mà cái người này tội là do họ làm, họ ráng chịu ở nhân quả, mà cái lực nó sẽ không sai cho cái người đó. Họ dám nói điều họ chưa chứng, họ dám nói chứng thì họ có tội. Bởi vì đó là cái tội lừa đảo, phải không các con thấy? Ở ngoài đời cái tội lừa đảo thì vẫn còn phạm tội kia mà. Còn ở trong đạo mà chúng ta lừa đảo để gạt ai đây, phải không? Nhưng mà người mà người ta sống đúng phạm hạnh, người ta lừa đảo để làm gì đây? Có lợi gì cho họ không? À, bây giờ ăn ngàn bữa nè, mặc y áo rách nè, đi xin ăn nè, bây giờ ở chùa rách nè, bây giờ như vậy có lợi cái gì mà bây giờ nói là tôi chứng của A-la-hán nè, để làm gì đây? Để cho cực mình phải không, hay là như thế nào, để cho khổ mình? Cho nên nó không có lợi chút nào đâu. Nhưng mà trong cái quả A-la-hán, người ta thấy được cái trạng thái của sự ly dục đẹp đó, nó làm cho người ta thân tâm, người ta nhẹ nhàng, thanh thoát, người ta có thấy rõ ràng cụ thể. chứ không thể nào nói mà không nói. Bởi vì ở đâu, ở đây câu đó nó ngừa sợ những người người ta lợi dụng cái chỗ đó mà lừa đảo người khác mà thôi. Lừa đảo. Nhưng mà làm sao lừa đảo người khác được? Một cái người sống phạm giới mà xưng mình là A-la-hán làm sao được? Một người phạm giới dễ sân hận, dễ phiền não thì làm sao mà gọi là A-la-hán được? Một cái người chứng quả A-la-hán bao giờ người ta còn sân hận? Tâm người ta như nước, như đất rồi. Cho nên nó rất là dễ dàng. Và khi mà chúng ta, nếu mà chúng ta có cái cảm giác, cái trực cảm mà chúng ta dễ dàng mà nhận, thì khi mà chúng ta vào mà gần một cái vị mà chứng quả A-la-hán, chúng ta nghe có sự mát mẻ, có cái cảm giác mà chúng ta thấy nó làm cho chúng ta lắng dịu được tâm hồn của chúng ta. Đó là cái cảm giác. Còn cái khi mà chúng ta không có nhận ra được là tại vì cái tâm của chúng ta nó đang bị động, cho nên chúng ta không nhận ra được. Còn nếu mà cái tâm chúng ta chịu lắng động một chút xíu thì chúng ta cảm giác được cái trạng thái, cái từ trường của cái vị A-la-hán đó, họ luôn luôn hoạt thải ra xung quanh họ. Đó là một cái sự thật. Cho nên vì vậy chúng ta đừng có dựa vào trong kinh mà chúng ta thấy cái lời nói đó thì nó không đúng, mà chúng ta phải nhận xét bằng trí tuệ. Cho nên khi mà vua Ba Tư Nạc hỏi Đức Phật, như chúng con hiện giờ thấy các vị tu sĩ đi ngang qua đây, biết chắc người nào là A-la-hán mà người nào là không A-la-hán. Cho nên Đức Phật nói cái đó đâu có khó gì đâu. Mình sẽ ở gần họ một ngày thì mình sẽ thấy chứ gì. Mà nếu một ngày chưa thấy thì hai ngày chưa thấy một tuần lễ, rồi một tháng thì sẽ thấy à. Họ A-la-hán thì họ phải vô lậu chứ gì. Mà họ không A-la-hán thì họ đâu vô lậu đâu. Nói quá rõ ràng. Cho nên Đức Phật đâu có dạy mình bảo không? Cái vị đó phải bay trên trời, không phải thi hiện tần tâm đâu, hoặc ngồi thiền 7-8 ngày cho mình xem đâu. Mà Đức Phật chỉ dạy cho vua nhà vua, chỉ mình cần xem xét qua cái hạnh họ coi đúng không, thì mình sẽ xác định họ của A-la-hán. Đây là nhận xét của A-la-hán. Còn cái vị tu đó họ có nhận họ được không? Được. Bởi vì Đức Phật pháp ta không có thời gian đến rồi sẽ thấy. Thì cái người mà tu trong cái pháp đó, mình giải thoát được, mình biết chứ. Mình biết tâm mình vô lậu, mình biết chứ. Cho nên ở đây thật sự ra thì các con nên nhớ rằng chúng ta do cái chỗ mà có nhiều người bị ảnh hưởng của đại thừa kiến chấp, thì chúng ta không nên bàn cãi theo thầy thuyết nghĩa quyền cơ, không nên bàn. Đây là cái duyên của người ta thôi. Mình không nên lý luận cái điều gì. Nghĩa là khi mình biết người ta lý luận, người ta nói cái đó thôi, mình chịu thua họ đi. Bởi vì đạo Phật dạy chúng ta nhẫn mà. Nhẫn và tùy thuận, vui lòng với mọi kiến chấp của họ. Họ nghĩ như thế nào, họ nói rằng tu phải nhiều đời nhiều kiếp, thì cái vấn đề nhiều đời nhiều kiếp, nhưng Đức Phật đã xác định cho chúng ta biết cái gì.